阿弥陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Hôm nay vào thứ bảy, buổi giảng tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ khóa chú tiện giảng, và hôm nay là bài thứ 75. Chúng ta cũng đã đi qua được 74 bài, hôm nay là bài 75. Nội dung phần giảng này so với tốc độ của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thì chúng ta đi nhanh được hơn một nửa so với bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa thì Hòa Thượng giảng tới đây là hình như 130 mấy, 135, 136 gì đó, thì chúng ta đi gần được nữa. Còn đối với bộ khoa chú 2012 2014 thì chúng ta cũng nhanh hơn được mấy chục tập. Phần này hình như là ở tập 112 113 thì phải. Cho nên là đây là chuyện Trang cố gắng đi nhanh hơn một chút. Tuy nhiên có nhiều đồng tu mới vào, có nhiều người sẽ cảm thấy khó nghe, thì quý vị chịu khó nghe lại bộ giảng lần trước, gọi là chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ hoặc là tạm chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ thì quý vị dễ nghe hơn. Nên là này, chúng ta vào học bộ này nội dung cao cấp hơn, có nhiều nội dung khó hơn đối với lần trước, nhưng mà nếu mà ai nghe được thì gọi là pháp thì sung mãn và thường tâm sanh tâm hoan hỷ. Chúng ta ở trong Phật pháp, nếu như chúng ta có được lợi ích lớn từ những việc học như thế này thì thật ra mà nói giúp cho chúng ta rất nhiều trong việc tu hành. Hôm bữa hôm qua thì Trang thấy có một đồng tu, có đồng tu chia sẻ lại một phần tầm quan trọng về giải, tức là chúng ta phải hiểu Phật pháp như thế nào, giải thế nào thì hành trì mới có lực. Thì trong đó nhắc lại một đời đoạn khai thị quan trọng của Hòa Thượng trong tập thứ nhất của Đại Địa Tạng Kinh Quyền Nghĩa. Mời quý vị Thiền Trang xem, cho quý vị xem coi. Ở đây coi nha. Ở phần này Thiền Trang sẽ trích đoạn dài hơn người ta một chút. Nội dung như sau. Thông đạt đạo lý này ta mới hoan hỷ tu định tu huệ, hay là tu định tu tuệ, xa lìa mọi chướng nạn. Hôm qua nói là nghiệp chướng, ta mới hoan hỷ lìa xa nghiệp chướng, hoan hỷ tu định tu huệ. Không hiểu nguyên lý này tu học rất khó khăn, tức là nếu mà mình không hiểu nguyên lý thì học tu học vì sao tôi tu như thế hình như rất khô khan vô vị. Trong này họ không tìm thấy pháp lạc, không có pháp hỷ. Khi thấu triệt minh bạch, tức là minh bạch rất là rõ ràng đó quý vị, tu học sẽ dễ sanh pháp hỷ. Đây là có thể biết then chốt trọng tâm của Phật pháp vẫn là ở giải một. Cho nên là quý vị nhớ câu quan trọng là then chốt trọng tâm của Phật pháp vẫn là ở giải môn. Hòa thượng Trích Dẫn nói tiếp: Kinh Hoa Nghiêm, một bộ kinh điển lớn như thế, Đại sư Thanh Lương phân nó ra thành bốn phần: tính, giải, hành, chứng. Phần giải hầu như chiếm hết 2/3, tính, hành, chứng chỉ chiếm 1/3 trong toàn kinh, phần giải chiếm hết 2/3. Nếu không thấu triệt lý giải tức không thể tu hành. Ngày nay biết bao nhiêu người công phu tu hành không đắc lực, cần phải truy cứu nguyên nhân của họ ở đâu, vì họ không lý giải. Họ lý giải chưa đủ thấu triệt, chưa thâm nhập, vì thế công phu tu hành của họ không đắc lực. Sau đó mới biết sự đáng quý của pháp sư. Đó, thì đây đó là chúng ta phải hiểu đó, à đó là những lời khai thị của hòa thượng rằng nói rất quan trọng, đó là việc trong tính giải hành chứng. Thì chúng ta cần nắm phần giải quan trọng. Lấy điển hình là bộ Hoa Nghiêm Kinh, tức là kinh Hoa Nghiêm. Trong Hoa Nghiêm Kinh sát sao thì Đại sư Thanh Lương đã dùng hết 2/3, tức là 2/3 là hơn 77%, đúng không ạ? 77%, 67% là dành cho phần giải rồi. Còn 3 phần còn lại chỉ được 1/3. Cho nên công phu tu hành đắc lực hay không, hòa thượng nói những người công phu tu hành không đắc lực, vì sao? Giải chưa được, chưa thấu triệt giải, chưa có thâm nhập, vì vậy công phu tu hành không đắc lực. Cho nên vẫn là lấy giải làm đầu, đúng không ạ? Chúng ta phải lấy giải là quan trọng. Không có giải được thì sao? Thì mình không có hiểu, không hiểu thì tu hành không đắc lực. Một điển hình nữa đó là Đại sư Thanh Lương, người ta nói sẽ là tổ sư chưa chắc tin, bây giờ thôi tin Phật đi. Thì cũng có ví dụ ở đây. Vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế trong đời chưa từng lãnh đạo mọi người vào trong Phật đường niệm Phật, chưa từng đưa đại chúng vào thiền đường tham thiền ngày nào, ngày ngày giảng kinh thuyết pháp? Quý vị nghĩ xem vì sao? Vì hiểu mới khó. Khi đã hiểu rồi rất dễ làm, không cần thầy hướng dẫn cũng biết Phật pháp đúng là khó hiểu dễ hành. Tích trong Địa Tạng Kinh Quyền Nghĩa tập 1, chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Hạnh Trơn biên tập Minh Tập. Cho nên quý vị thấy qua đoạn này á, Đức Phật thời xưa cũng vậy. Thời Đức Phật ngài cũng dùng gì? Phải dùng ngày ngày giảng kinh thuyết pháp. Gọi là thời xưa có bốn gọi là lục thời tứ dạ, tức là hai thời thì có ban ngày hai ba thời, rồi ban đêm ba thời, thì gom lại đó, thì trong đó bốn thời là Đức Phật thuyết pháp rồi quý vị. Bốn thời là Phật thuyết pháp. Cho nên việc thuyết pháp là rất quan trọng để sao phá mê khai ngộ, và rất nhiều người nhờ nghe pháp mà chứng quả giải thoát, quý vị thấy hồi xưa là như vậy, đúng không ạ? Hồi xưa là đúng là dùng phương pháp đó. Cho nên việc học chúng ta muốn tu hành có đắc lực thì đặc biệt vào thời đại hiện nay, trong buổi học Phật vấn đáp hôm qua chúng ta có nhắc lại, vào thời hiện nay hòa thượng nói là phải nghe pháp nhiều. Vì sao? Vì cái ô nhiễm thời ngày nay gấp 1000 lần thời hòa thượng Ái Hiền. Hòa thượng Ái Hiền ngài chỉ một câu niệm Phật niệm tối cùng là được. Vì sao? Vì thời đó chưa có điện thoại, chưa có smartphone, không có báo chí cái gì hết. Ngài chỉ đi làm ruộng, hàng ngày đi làm ruộng làm vườn rồi niệm Phật, như thế là đủ, đúng không quý vị? Nhưng mà thời nay chúng ta thì không được. Thời nay chúng ta thì quá nhiều cái ô nhiễm. Nào là gì? Không chỉ smartphone mà còn có Facebook, còn có TikTok gì đó, còn đó Zalo, còn cái gì đó. Thậm chí tin tức đưa tới tận tận nhà mình, tận điện thoại mình. Cho nên nếu không có công phu quán chiếu Nếu không có công phu mà mạnh mẽ thì rất khó để mà thoát khỏi những cái dụ hoặc bên ngoài. Đồng thời vật chất thời nay rất phát triển, quá nhiều thứ, và quảng cáo truyền thông á, quảng cáo quá nhiều thứ hấp dẫn. Cho nên chúng ta nghe nghe thấy những cái quảng cáo rồi rồi ta xem tivi, rồi ta xem cái này xem cái kia, tin tức nó xe cộ đúng không, cho nên là nó cuốn, nó hút vào đó, thành ra tâm mình không thể định tĩnh được, không thể thanh tịnh mà niệm Phật được. Vì vậy thời nay phải học pháp, học để làm gì? Học để quán thế gian vô thường, học để gì? Biết rằng tất cả pháp giống như mộng huyễn bào ảnh, đó là trong kinh Kim Cang nói. Chúng ta phải làm được như vậy thì theo đó thì chúng ta mới đạt được lợi ích. Cho nên vì vậy chúng ta phải học đó, đó là tại sao ngài Hòa Niệm Tổ cũng phải cất công ra, bỏ ra thời gian 6 năm trời để làm bộ chú giải này, và hòa thượng cũng mất rất nhiều thời gian để giảng bộ này. Vậy chúng ta cũng tiếp nối người đi trước, chúng ta tiếp tục học. Mời quý vị xem chúng ta tiếp tục học. Thì bài 75 này thì Trang xin nhắc lại một chút xíu về bài hôm trước. À, hôm trước ở đây chúng ta đang ở câu kinh văn nào, quý vị nhớ không ạ? À, trong câu kinh văn là gì? Thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn đúng không ạ? À, đó thì đó là câu kinh văn đó, là chúng ta hôm bữa chúng ta đang học. Rồi tới câu tiếp theo là khai hóa hiển thị chân thật chi tế. À, đó thì chúng ta biết rồi, thì Trang xin nhắc lại khai hóa hiển thị chân thật với chi tế là gì? Là khai thị giáo hóa, chỉ cho người ta thấy, đưa ra bày ra cho người ta thấy cái bờ mé rốt ráo của chân thật, đó chính là gì? Tự tánh, đó chính là Phật tri kiến. Cho nên là đó là kiến thức hôm bữa bữa nay chúng ta vào à, ở đây mời quý vị xem. Trí độ luận viết, tức là trong luận đại trí độ à, luận đại trí độ của ngài Long Thọ, như pháp tánh thực tế thị tam giai thị chư pháp thật tướng dị danh. Tức là gì? Cái chữ như, như hay là chúng ta gọi là chân như đó quý vị, nhưng mà đôi khi gọi chỉ một chữ thôi là như thôi. À, như rồi pháp tánh rồi thực tế, ba cái tên này nè, ba cái điều này, à, ba cái tên gọi nè. Điều là gì? Đô thị tức là điều là dị danh, tức là tên khác, à, tên khác của gì? Chư pháp thật tướng và thật vững các pháp. Như vậy thật tướng các pháp còn có một cách gọi là gì? Thực tế à, hoặc là pháp tánh, hoặc là chân như, hoặc là như à, cho nên trong nhà Phật có đến mấy chục danh từ để nói về thực tế lý địa, chứ mà chúng ta học có khi là thực tế lý địa, có khi là nói tự tánh, có khi là nói chân tâm, có nói khi là nói diệu tâm à, à, hay là trong kinh Lăng Nghiêm đó. Trong kinh Lăng Nghiêm quý vị nào mà đi tụng vào buổi sáng á, rồi tụng chú Lăng Nghiêm nha, các chùa tụng á, thì mới đầu là diệu trạm tổng trì bất động tôn đó, đó là cũng nói là diệu trạm tổng trì à, từ, rồi thứ nhã đa tánh khả tiêu vong, thứ ca đa tâm vô luân chuyển. Thứ ca đa tâm là gì? Là tự tánh đó. Thức ca là tâm vô luân chuyển, là tự tánh không có thay đổi, đó chính là tự tánh không sanh không diệt à, không có dao động, giống như ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng nói. Cho nên quý vị thấy người đã khai ngộ, người ta không cần học kinh điển gì hết à, Lục Tổ Đại sư Huệ Năng không cần học kinh điển, nói ra cái cũng tương ứng với kinh Lăng Nghiêm nói luôn. Mà kinh Lăng Nghiêm mình đọc hoài mình cũng không biết là thức ca ra tâm vô luân chuyển là gì à, thì thức là ca ra tâm đó, là cái gì? Tự chân tâm đó, dịch nghĩa là chân tâm đó, tự tánh đó, không có à, thay đổi. Cho nên ở đây trong danh từ vừa rồi chúng ta thấy là gì? À, ba danh từ như pháp tánh hay là thực tế à, trong chữ thực tế đó thì đều là gì? Tên khác của chư pháp thật tướng à, thật tướng các pháp à, có người hỏi thật tướng các pháp là gì thì chúng ta coi lại ở bài cũ chúng ta đã giảng ở phần đầu đúng không? Ở bài số mấy đó đã học được thật tướng các pháp rồi đó. Thật tướng các pháp là vô tướng rồi vô bất tướng à, rồi quý vị nghe có hiểu không? Không hiểu thì cứ nghe đi nghe lại, theo thời gian mình sẽ hiểu quý vị. Đầu tiên là gì? Thật tướng là vô tướng. Vô tướng là tưởng không có cái tướng nào, nhưng không phải, đằng sau có thêm chữ vô bất tướng, tức là cái tướng thế nào đó, không phải tướng cũng không phải không không tướng. Nói như vậy càng mơ hồ nữa. Thì để cho dễ thì người ta lấy một ví dụ, chư tổ đưa ra ví dụ là dĩ kim tác khí, khí khí giải kim. Tức là lấy cái vàng, vàng làm đồ vật, tất cả đồ vật đều là vàng. Thì quý vị lấy cái vàng á, quý vị làm tất cả cái đồ vật nào, là làm cái điện thoại, làm cái gì đó vân vân, làm cái con dao, làm cái thớt, làm gì bằng vàng hết đi, làm đôi dép, làm gì đó tất cả bằng vàng. Sau khi quý vị làm xong bằng vàng như vậy rồi, quý vị làm gì? Quý vị đưa ra thì thấy nó có nhiều hình tướng khác nhau, nào cái thớt, nào con dao, nào con dép, đôi dép, nào cái gì đó vân vân, cái mũ toàn bộ bằng vàng. Nhưng mà nó có một tánh không đổi, đó là cái vàng. Thì cái đó gọi là thật tướng. Quý vị hiểu không ạ? Thật tướng là vậy. Thật tướng là không có vô tướng. Tức là nó gì? Nó cái tướng đó nó không có cố định, nhưng mà nó là cái tướng chung của tất cả các pháp. Đó là đó. Cho nên là cuối cùng á, học về tướng á, nếu mà ai học về ngộ đó quý vị, học tướng một hồi là vô tánh. Còn ai nói một hồi nói tướng á, một hồi mơ mơ màng màng không vô được tánh á, là chỉ là học trên danh tự. Cho nên á, quý vị thấy hòa thượng giảng kinh Hoa Nghiêm á, hoặc là bộ những bộ nào á, người nào chú giải, bất cứ bộ nào người xưa chư tổ chú giải, nếu về tâm pháp tánh á, thì một hồi cũng qua pháp tướng, và nếu về pháp tướng cũng qua pháp tánh. Cho nên hai cái đó tánh tướng nhất như nhập lại thành một, thì người đó mới ngộ đạo, người đó mới khế nhập cảnh giới. Còn quý vị nói bát nhã tánh không, nói không 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 biết, mà cuối cùng quý vị không có một cái lý của pháp tướng di thức vô đó, là coi như quý vị là chỉ học cái vỏ thôi. Cho nên học pháp tướng cuối cùng phải vào pháp tánh, học pháp tánh cuối cùng phải vào đi ra ngược lại pháp tướng, hai nhập vào, hai cái dung hòa với nhau về tánh tướng là nhất như. Chúng ta nói trong thật tướng các pháp vừa rồi vẫn là một cách nói phương tiện, chứ không phải cách nói rốt ráo. Có nhiều người nói vậy thì thầy nói thầy phải dẫn chứng chứ. Thiện can xin dẫn chứng. Quý vị thấy kinh Kim Cang không ạ? Kinh Kim Cang thuộc về tông nào? Kinh Kim Cang là một quyển nhỏ trong tất cả 600 quyển của kinh Đại Bát Nhã. Nó thì chỉ là một hậu nhỏ, một cái nhóm, cái giống như một cái chương vậy đó. Thì đó, trong đó cuối kinh Kim Cang có câu bài kệ gì? Mà kinh Kim Cang là ai cũng biết thuộc thiền tông, pháp tánh cho chả có pháp tướng đó. Nhưng mà cuối kinh Kim Cang quý vị thấy ghi cái bài kệ tổng kết kinh Kim Cang là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quát. Thì tất cả pháp hữu vi đã đạt đến, dùng chữ pháp hữu vi thì nó liên quan đến cái vô vi, nó là phục pháp tướng rồi. Mà như mộng quyển bào ảnh lại là tướng nữa đó. Vì như lộ diệt như điện là như sương, cũng như cái tia chớp nó chớp qua vậy đó. Nên quán sát thực hành như thế, thực hành quán sát được như vậy. Cho nên là gì? Đó là pháp tướng. Tại sao kinh Kim Cang cuối cùng lại đưa ra pháp tướng quý vị? Vì tu đằng trước pháp tánh vô không nổi, đằng sau phải đưa pháp tướng vô. Hay nói cách khác, dung hợp lại. Chứ mới đầu vô quý vị, ngài tôn giả Tu Bồ Đề đã hỏi Đức Thế Tôn rằng: chúng con đã phát tâm, chúng Bồ Tát chúng con đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ Đề rồi, làm sao hàng phục trì tâm, làm sao để ân vân hà trụ, nâng vân trụ vào nỗi đâu, làm sao hàng phục được tâm này, tâm đó. Thì cho nên là vân hà hàng phục kỳ tâm, ân vân hà trụ. Và cuối cùng Phật nói ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cho nên là gì? Vẫn là vào luôn đó. Mà nếu không vô được thì đằng sau, Rồi chúng ta lấy bộ kinh Hoa Nghiêm đúng không? Cuối cùng kinh Hoa Nghiêm cái gì? Pháp tướng, pháp tánh, vọng thông, cho nên mới là sự sự vô ngại pháp giới đó quý vị. Cái cuối cùng trong bốn pháp giới đó là sự sự vô ngại pháp giới là quý vị nhập vào được. Và ai học kinh bên pháp tướng á, cuối cùng là phải là tam tế tướng, tức là bên duy thức học á, tam tế tướng và lục thô tướng, hai cái đó chính là đi từ cửa pháp tướng để vào pháp tánh. Cho nên không có một cái gì gọi là ngoài Phật pháp hết á, không có tông phái nào đi ngoài hết á, tất cả đều vô. Mà mình tại vì mình học kém quá mình thấy nó khác biệt thôi. Đó là nói sơ sơ qua quý vị hiểu được bao nhiêu hiểu. Chúng ta trở lại bài như vậy, ở đây những cái tên gọi như thế này đều là gì? Thật tướng có pháp cả, tên khác của Phật cứ có pháp. Chân giải văn, sách chân giải, đây là một chú giải của Vô Lượng Thọ của bên Nhật Bản, của tổ sư Nhật Bản. Trong đó nói thật tướng diệu xứ tận lý chí cực. Toàn là những từ khó hiểu đúng không quý vị ha? Thật tướng là sao? Thật tướng thì do diệu xứ, diệu xứ tức là nó cái chỗ vi diệu, cái chỗ vi diệu của thật tướng á, tận lý chí cực là hết lý, tức là nó đi tới gì mức độ mà nó đến đến lý, mà đến mức độ chí cực tức là nó cao nhất không có gì hơn được nữa, thì cái đó là cái gì? Cái điều sự cái chỗ vi diệu của thật tướng. Quý vị không? Vi diệu thật tướng là đi phải đi vào cái lý sâu xa, lý khơi nào không còn cái lý nào cao hơn nữa, đó gọi là vi diệu của thật tướng. Văn tế giả, cho nên nó là gì? Nó là tế đó, giải thích cho chữ tế trong khai hóa hiển thị trong trật tự y tế. Tế là gì? Cái bờ mé nó rốt ráo rồi, cho nên ở đây nó là gì? Đến khi nào cái diệu lý đó, cái diệu lý của thật tướng đó mà sao đến hết mức độ tột cùng, mà tột cùng của lý rồi thì đó gọi là tế. Thì chúng ta hiểu rồi mà. Ai hiểu được hiểu, không hiểu không sao nha. Tiếp theo chủng thượng lưỡng thuyết. Chủng thượng lưỡng thuyết đó là chủng này là cái chủng này là y chiếu theo, y chiếu theo trên hai cái thuyết ở trên. Hai thuyết ở trên là thuyết của sách chánh giải và thuyết của đại trí đại luận. Đây, hai cách nói đây nè. Tắc chân thật tức thật tướng chi dị danh, thì cái chữ chân thật đó, chữ chân thật chi tế đó, thì bây giờ chữ chân thật đó tức là gì? Tức là cái tên khác của thật tướng đó. Cho nên là khai hóa hiển thị chân thật chi tế là gì? Là mở ra chỉ bày ra cho người ta ngộ nhập vô được gì cái thật tướng đó. Vậy thôi nói một vòng, bây giờ nói chữ chi tế mình nghe nó khó hiểu quá, thôi bây giờ nói thật tướng thì cho dễ hiểu. Chân thật chi tế giả, bây giờ giải thích chữ chân thật chi tế là gì? Nãi thật tướng diệu lý cứu cánh chí cực giả. Giả tức là gì? Cái diệu lý rốt ráo đến tột cùng của thật tướng vậy. Tức là cái diệu lý, tức là lý sâu xa với diệu đến mà rốt ráo tột cùng luôn đó của thật tướng. Là vì sao? Vì chân như tự tánh đâu có đơn giản mà hiểu được quý vị. Quý vị hiểu được thì quý vị làm Phật rồi, đúng không? Chúng ta mà hiểu được rồi gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đó, thì quý vị đồng với ngồi lên bàn tổ sư giống như là lục tổ đại sư Huệ Năng, và quý vị cũng ngồi lên bàn với ngang với những tổ sư khác nữa. Tại vì đâu có gì minh tâm kiến tánh thành Phật rồi, cho nên chúng ta không hiểu là bình thường. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ mở màn vô mấy phẩm thứ hai là thấy khó rồi, đúng không? Đó là gì? Bây giờ chân thật chi tế là gì? Giải thích đơn giản là gì? Đó là cái diệu lý, tức là lý sâu xa màu nhiệm của mà đến mức độ là gì, rốt ráo đến tột cùng đó của gì, của thật tướng các pháp đó. Thật tướng các pháp là gì? Thôi mình nói tự tánh cho nó dễ. Tự tánh các pháp là gì? Tất cả pháp có cái gì không sanh không diệt, Có một thứ không sanh không diệt đó gọi là gì? Đó là tự tánh. Còn cái mà nó sanh nó diệt đó, ví dụ như cái bàn nó tan ra rồi nó mất đi vân vân, cái đó là gì? Cái tướng, tướng có sanh diệt, nhưng mà cái tánh, pháp tánh à, thì không có sanh không có diệt. Quý vị hiểu không ạ? Chúng ta nói lâu lâu lại đụng tới mà nghe hoài, mình nghe đây là thiền, đây là thiền đốn ngộ, thiền tông à. Ngày xưa á, quý vị mà học thiền tông mà thời sau ngàn lục tổ đó, thì quý vị nhân tới mà tổ sư không có giảng đâu, tổ sư nói sơ sơ vậy thôi à. Quý vị không thích nghe là gặp mà như tổ Lâm Tế là ngày hét, ngày đánh cho lấy cái đả cậu bổng, ngày quánh cho mấy quánh à. Rồi ngày chửi, ngày hét, ngày la cho đó mà quý vị ngộ. Còn bây giờ thời sau này hình như hòa thượng nào ngài nói bây giờ có đánh nữa, đánh cho chết cho chúng sanh nó cũng không ngộ được đâu. À, hồi xưa chữ tổ sư đánh ngộ được, rồi giờ đánh là không không có ngộ được hả. Cho nên là thời, mỗi thời đại mỗi khác nhau. Thời đại bây giờ căn tánh chúng ta kém quá, thôi học thật tướng khó quá thầy ơi à, rồi tri kiến của Phật còn cũng thấy khó quá thầy ơi, thôi con niệm Phật cầu sanh tịnh độ được rồi, được không quý vị? Được, được. Nhưng mà hay đó, nếu như quý vị thật thà mà niệm thì niệm như ngài Hoài Hiền á, niệm qua năm qua tháng, tháng này năm nọ vân vân, niệm từ từ, đến lúc nào đó nó tự nhiên vô được công phu, vô được rồi ra quý vị cũng minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. À, lúc trước á thì Nga Trang có nghe một cái vị thầy, vị thầy này là đệ tử của Hòa Thượng Thiện Huệ. Quý vị biết Hòa Thượng Thiện Huệ không ạ? À, Hòa Thượng Thiện Huệ ở Việt Nam á, ngài đã bán sanh rồi đó, ngài đã có từng thời gian ở tại Tịnh Tông Học Viện Úc với Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài nói là ngài ở với Hòa Thượng 6 năm trời, cho nên ngài quan sát Hòa Thượng rất kỹ. Ngài nói là tôi thấy rất nhiều người giảng kinh thuyết pháp à, cũng có thể làm pháp sư, nhưng mà tôi thấy riêng ông ấy, tức là ngài nói Hòa Thượng Tịnh Không, là ông làm được, ông nói được, ông làm được. Tôi thấy rất là kỹ à, ông đúng là ông ăn uống cho đến tiền bạc vân vân đúng là không có dính tướng, đúng như lời ông nói không dính tướng. Chẳng hạn Hòa Thượng Thiện Huệ thì ở bên cạnh Hòa Thượng nói rằng là ừ, tôi có thử, lần tôi thử á, tôi coi thử coi ông có canh giữ tiền không, tôi rờ trong túi ổng thấy có một lần cái giấy cộm cộm, tôi nghĩ là có tiền, tôi rút trong túi ổng ra à, đưa tay tôi móc cái túi áo ông ra để tôi lấy, để tôi lấy coi, tôi lấy tiền tôi kêu ổng ai ngờ tôi móc ra là thấy cái tờ giấy khăn, cái tờ giấy để mà lau mặt đó quý vị, lau lau tay lau mặt đó, và thượng xếp rất kỹ càng ở trong đó, đó. Và thượng tỉ mỉ chừng chút như vậy, cho nên nó không có một cái chút tiền đoạt nữa, đúng là tiền ai cũng vừa ngày ngày đưa đi, đưa cho hết, người khác giữ hết. Cho nên là đó là Hòa Thượng Thiện Huệ ngài kể như vậy. Và quý vị biết không, người mà đệ tử Hòa Thượng Thiện Huệ đó có một người con à, có một người mẹ à, vị thầy đó cũng là đệ tử, nó không biết đệ phải đệ tử không, nhưng mà ở chung với Hòa Thượng Thiện Huệ tại một cái tỉnh thất ở quận 12 hay phải, quận Tân Phú à. Thì chẳng không biết cái chỗ đó quận Tân Phú hay quận 12, chỉ cũng biết cái chỗ đó thôi. Thì thầy ấy nói kể thế này, mẹ của thầy ấy niệm Phật, niệm không Phật thôi mà niệm đó, mà theo năm tháng niệm đến ngày nào đó mẹ thầy đó về, thầy ấy về thăm mẹ thì mẹ nói bữa nay mẹ tự nhiên mẹ biết ấy, mẹ biết hết, mẹ sáng là mẹ nói, mà đúng rồi bà, khi bà niệm qua công phu vô rồi đó, là tự nhiên biết rõ, biết cái chuyện này nó thế này thế kia, cho nên không cần dạy pháp cũng không pháp cũng tự biết á, tức là biết rất nhiều thứ chứ không phải là mình tâm đến đánh đâu, nhưng mà chắc là biết rất nhiều. Cho nên niệm Phật lâu năm đó quý vị, tự nhiên mình cũng khai mở trí huệ, tự nhiên đó mình cũng sáng ra à, cho nên là quan trọng nhất là chân thật tu hành, đó là quan trọng. Mình học pháp cũng được, tại vì giới định huệ ba cái môn này mình tu ba môn à, giới là gì? Mình nhân giới đắc định đúng không, nhân định khai huệ, đó là kinh Lăng Nghiêm nói. Và mình giữ giới là giới, là giới luật rồi, ngoài ra mình gom lại cho cái vùng đó, giới hạn đó. Giới là giới hạn, mình gom lại cho tâm mình bớt tiếp xúc với nhiều thứ, thì mình đó là giới. Người xưa nói là 5 năm học giới đó, thì mình phải gom lại cho tâm mình nó định lại, thì nhân cái giới đó nó được định, có định rồi nó phát huệ. Còn mình tu niệm Phật á, một câu niệm Phật cũng là giới, cũng là định, cũng là huệ, đúng không? Mình hiểu được. Và mình học pháp đây cũng là gì? Ngồi im đó mà học, đó là giới, đúng không? Ngồi đó không làm việc gì ác được, cho nên đó cũng là giới. Rồi cũng gì? Ngồi im nghe pháp, tập trung tâm hết cỡ, cho nên cũng được định. Rồi sao? Nghe pháp trong đó những đạo lý thật tướng các pháp rồi vân, cho nên cũng có huệ. Cho nên giới, định, huệ, tam học chúng ta đều tu được. Đó là gì? Hiệu quả. Và như vậy thì tự nhiên đầu óc sáng suốt ra, ai tu hành thật sự là sáng suốt ra. Nhưng mà trong đó phải rất cố gắng, phải cố gắng giữ được những giới nữa, chứ không phải là nói giới giữ vậy rồi có tôi không giữ. Những người mà phá giới mình đó, như mình thọ giới rồi mình phá giới thì nó mất đi cái những định lực đó, nó không có, sau này tìm lại rất khó. Bây giờ chúng ta trở lại nội dung ha. Như vậy ở đây tiếp tục mà câu cuối cùng: diệt chánh thị Phật chi tri kiến giả. Diệt là cũng, cũng chính là tri kiến của Phật vậy. Đó là thật. Như vậy chữ thực tế này á, chân thật y tế chính là tri kiến của Phật. Hai cách giảng hết đều giống nhau. Thì ta xin đọc phần dịch nghĩa. Trong luận đại trí độ nói, như pháp tánh, thực tế, ba điều này đều là tên khác của thật tướng các pháp. Trong sách chân giải nói, chỗ vi diệu tận hết lý của thật tướng đến tổ cùng, gọi là tế, y chiếu vào hai thiết ở trên, thì chân thật tức là tên khác của thật tướng, chân thật chi tế là diệu lý cứu cánh đến tổ cùng của thật tướng, cũng chính là tri kiến của Phật. À, tóm lại là được tri kiến của Phật. Như vậy khai hóa hiển thị chân thật chi tế, tức là khai mở ra, giáo hóa rồi gì, hiển bày ra rồi chỉ cho thấy, để chúng sanh ngộ nhập vào tri kiến của Phật, tức là cái thấy cái biết của mình giống như Phật đó, thì đó là tri kiến Phật. Các quý vị hiểu không ạ? Cho nên là gì, cái tri kiến Phật là rất là hay đó. Nhưng mà mình có phải hiểu được hay không, hiểu được bao nhiêu đó tốt bấy nhiêu. Bao giờ mình hiểu thành giống như Phật rồi thì khỏi cần đó. Cho nên ví dụ như Phật nói gì nhân quả, Phật biết rất sâu về nhân quả, nhân đời nãy trước gây cái gì, doanh nghiệp tới đời nay bị cái gì, ngài thấu suốt ba đời mười phương, ngài thấy tất cả, nên ngài được đạt được lợi ích. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thì không hẳn như vậy, đúng không? Chúng ta thì học, chúng ta có tri kiến của Phật không? Tri kiến của Phật mà không tin nhân quả, đúng không? Không tin nhân quả đó là không phải tri kiến của Phật. Tri kiến của Phật là thấy được nhân như vậy, quả như vậy. Cho nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Còn chúng ta đâu có sợ, đúng không? Chúng ta đâu có sợ nhân đâu. Chúng ta sợ quả không à? Đó là gì? Đó là chưa phải tri kiến Phật. Tri kiến Phật là cái thấy của mình giống như thấy của Phật, biết của mình giống như biết của Phật. Đó, bao giờ quý vị làm một việc gì mà quý vị cũng tôi nghĩ, ủa cái việc này nó có quả báo gì không? Đó, quả báo như thế, như thế. Mình thấy, mình sợ, tự nhiên cái dần dần mình làm nhập vào tri kiến của Bậc Thánh. Thì đang nói tri kiến Bậc Thánh thôi, chưa nói tri kiến Phật. Cho nên nếu như vậy rồi á, thì khi sau này cái quả báo tới á, cũng không có sợ hãi, cũng không lo lắng gì hết. Tại vì mình biết nó tới như vậy, mình gieo nhân nào nó đạt quả đó. Giống như trong Minh Tâm Bảo Giám này, thằng Trang trích trong Minh Tâm Bảo Giám cho quý vị nghe, là hành tàng hư thật tự gia tri, phước họa họa phước nhân do cánh vấn thùy. Đấy, tức là đây là một cái câu rất hay, đó là hành tàng tức là cái những cái việc làm mà sai hư thật, tức là sai đúng, tự gia tri là tự mình biết, mình làm việc nào đó mình biết là sai hay đúng là mình phải biết, đúng không? Rồi gì, họa phước nhân do cánh vấn thì, đó là họa phước là đều do cái nhân hết á, nhân của mình làm ra, còn lại hỏi ai nữa. Cho nên gì, việc làm đúng, sai đúng tự mình biết, họa phước do mình, lại hỏi ai, nó là giúp cho nó suông câu đó. Cho nên sau này á quý vị nhớ nha, việc làm nào mình sai mình đúng là tự mình biết, à đó là mình có trí huệ, và phước họa của mình á do mình tạo, chứ không lại hỏi ai, mình đừng đâu bảo người ta đổ thừa người ta á. Thật ra không phải đâu, đúng ra là mình bây giờ mình thấy có nhiều cái mình không có nhận được, nhưng thực tế là gì, thật ra nó đời quá khứ ha. Đời quá khứ mình có làm gì đó xong đúng cho nên mới nhận quả báo. Cho nên có nhiều người nói thầy ơi sao con đau bệnh nhiều quá, con tu tốt lắm mà. Đâu có, quý vị tu mà tốt rồi tốt đời này thôi, chứ đời trước quý vị có tu tốt chưa, đúng không? Đó, cho nên nhiều yếu tố khác nhau có thể khiến cho mình không được à, mình quả báo nó đến. Mình ráng tu đi, đời này tu nhân vẫn cần kịp, tu nó đỡ, nó chuyển được phần nào, đỡ hay phần đó. Cho nên ráng tu hành, đừng có nản chí nha. Và cuối cùng là nhân quả mình làm mình chịu thôi đó. Đừng có, không phải nói là, đừng có đổ thừa cho ai. Rồi tiếp tục, hội sớ viết, tức là trong sách hội sớ ghi: khai hiển chân thật vi hiển thị. Đó là gì? À, khai là khai mở ra, khai hiển là hiển bày ra, chân thật là hiển thị. Hiển thị tức là hiển thị ra cho người ta thấy. Vị hội thập giới quy nhất thừa khắc thành bồ đề cốt. Chữ vị là tụ họp mười giới. Mười giới đây là mười pháp giới đó, từ trên là Phật rồi tới dưới cuối cùng là gì, địa ngục đó. Quy nhất thừa đó là quay về nhất thừa thôi đó. Khắc thành bồ đề cố, chữ khắc này á là có nghĩa là mang cái định là ước hẹn, hay nói chung là có thể là nếu mà đối đúng ra ở trong này á thì cái từ ước hẹn không phải, thì đang có tra từ điển, trong cái từ điển tiếng Hoa nó mới có cái từ, nó nghĩa là phó từ năng cú. Năng cú có là có thể à, cho nên ở đây thì chẳng thấy nghĩa đó là hợp lý à, có nghĩa là gì à, và quy hội tụ hợp mười pháp giới đó về nhất thừa à, có thể thành tựu bồ đề à, thành là thành tựu, thành tựu bồ đề tức là thành thành giác ngộ, và cái chỉ cố là nên chân thật y tế giả. À, giải thích về chữ chân thật y tế là dĩ nhất Phật thừa vi pháp nhai tế cố à, tức là gì, chân thật y tế là gì, đây là lấy một cái Phật thừa thôi làm gì, làm cái bờ mé, cái nhai đây là cái mé, cái bờ bến à. À, rồi tế là cái biên giới, biên giới của pháp, bờ mé biên tế của pháp à, nên là cái cố là nên. Vậy thì chúng ta sẽ đọc qua là thiền căn giải thích. Trong sách hội sơ viết, khai hiển chân thật là hiển thị, là tụ hợp mười pháp giới về nhất thừa nên có thể thành bồ đề. Nên chân thật như thế là lấy một Phật thừa làm bờ mé của pháp. Ở đây chúng ta phải hiểu thế nào là nhất Phật thừa. Thì nhất Phật thừa chính là gì? Nhất Phật thừa chính là một con đường mà lên thành Phật luôn. Ví dụ như chúng ta tu á, thừa là gì? Giống như cổ xe nó đưa chúng ta đi về đâu đó. Giống như bây giờ chúng ta tu gọi là thiên thừa, tức là đời sau mình nó lên được cõi trời, đúng không? Mình tu nhân thừa, tức là đời sau mình được trở làm người. Mình tu gọi là thành duyên giác đó, thì gọi là duyên giác thừa đó. Tu thanh văn thừa tức là thành a la hán đó, cho nên thanh văn duyên giác có đôi khi gọi là nhị thừa, còn bồ tát gọi là đại thừa đó, vì bồ tát là độ chúng sanh ở tâm lớn. Còn đây nhất Phật thừa là gì, làm một đời viên mãn thành Phật. Tại vì bộ kinh này khai hóa hiển thị chân thật y tế là gì, là đưa chúng sanh từ mười pháp giới, dưới là địa ngục, trên là tới Phật trong mười pháp giới, thậm chí đẳng giác Bồ Tát, có thể một đời viên mãn thành Phật. Cho nên đó gọi là gì, cái khai hóa hiển thị chân thật y tế đó. Cho nên lấy một cái pháp Phật thừa đó đó, đó là Phật thừa, đó chính là gì, bờ mé của pháp. Và đó là chính vì có thể thành Bồ Đề, quy 10 pháp giới về thành Bồ Đề được. Cho nên pháp môn này đặc biệt mới dùng những từ ngữ như thế. À, quý vị hiểu mà, chứ không chúng ta không hiểu rồi chúng ta ta nghe nó mơ mơ màng màng, còn cái danh từ thuật ngữ thì nói tóm lại, khai hóa hiện tiền chân thật tư thế là gì? Là mở bày ra chỉ cho chúng sanh con đường niệm Phật cầu sanh tịnh độ để một đời thành Phật. Đó, một đời thành Phật đó gọi là nhất thừa, đó là gì? Bờ mé của các pháp. Đó, cho nên chân thật tư thế đây là cách để triển khai đơn giản nhất. Nếu không được thì sao? Không được thì khó quá. Chúng ta tu tu như thiền tâm. Thiền tâm á, quý vị thấy trong thiền tâm tổ sư nói gì? Nhược nhân thức đắc tâm, đại địa vô thấu thổ. Tức là nếu người mà biết được tâm rồi, biết được tâm thì cái đất đó, đại địa, tức là cái toàn bộ cái đất lớn này nè, trong trái đất chúng ta coi như đó, vô thấu thổ, tức là không còn một tấc đất nào cả. Ủa sao kỳ vậy? Biết được tâm mà toàn bộ tất đất không còn hết. Vì sao? Thì biết nó như mộng huyễn bào ảnh rồi, có mấy cái đó đâu có hình tướng, đâu có vấn đề nào được đâu. Cho nên chỉ cần minh tâm kiến tánh thì kiến tánh thành Phật là được. Đó. Nhưng mà nếu không biết được tâm thì sao? Thì Lục Tổ Đại sư Huệ Năng cũng nói nếu mà không biết được tâm thì học đạo vô ích. Đây là gì? Mình không biết được tâm thì học đạo vô ích nha, cho nên khổ. À, học đó là gì? À, học cuối cùng là gì? Vẫn luân hồi. Ý ngài Lục Tổ Huệ Năng nói là không biết được tâm đó, tức là không biết được bổn tâm đó, không biết được chân như tự tánh đó, thì không minh tâm kiến tánh đó, thì học đạo cuối cùng vẫn luân hồi. À, cho nên là ngài nói như vậy, cho nên là không, nếu mà không biết được tâm thì học đạo vô ích. Thì chúng ta học cho em vậy khó quá, may cái pháp môn này đơn giản đúng không? Nhưng mà thật ra chúng ta học tới học lui học xuôi rồi dần dần mình cũng đỡ hơn rất nhiều. Quý vị sẽ cảm thấy an lạc tự tại. Ví dụ như chúng ta biết là tâm chúng ta là gì, người thế gian là gì, người ta sợ chết lắm đó quý vị, đúng không? Sắp chết người ta sợ hoang mang, còn mình học rồi mình biết mình không có chết, không sanh không diệt. Tại vì sao? Đó là linh tánh của mình không sanh không diệt. Chết là cái thân thể này nó chết, nó hết rồi, giống như quần áo nó tan rã ra, nó hết rồi, nó hết duyên thì nó tan thì thôi đó. Cho nên phải tu hành, phải quan trọng là gì? Phải đừng sợ chết. Vì sao đừng sợ chết? Vì biết mình không có chết. Vì sao cái thân thể này nó chết chứ mình có chết đâu. Cho nên đầu tiên á, người học tịnh độ, người học pháp môn này đầu tiên học lâu ngày là có một niềm tin, nó là không sợ chết đã, đừng sợ chết. Thì không sợ chết đó là gì? Giúp cho chúng ta yên tâm chánh niệm lúc lâm chung. Nếu quý vị học lâu rồi quý vị không sợ chết nữa là lúc chánh niệm lâm chung dễ thì chánh niệm lắm quý vị. Tại vì sao? Quý vị đâu có sợ thắng sợ gì đâu. Tại vì sao người ta hoảng loạn? Người ta vì người ta sợ chết. Cho nên đến lúc sắp chết rồi đó, nếu mà mình biết là ta không chết đâu, cái thân thể này nó đau đớn, nó là giả, nó ta sắp bỏ cái thân này đi rồi. Cho nên là ít nhất cho dù người không có tu niệm Phật họ cũng tỉnh táo họ ra đi, mà một người tỉnh táo ra đi thì không có đọa vào ba đường ác, đúng không ạ? Xác suất đọa vào đường ác tốt thấp. Còn chúng ta đã không có sợ rồi, không có sợ, không hoảng loạn rồi, chúng ta còn có niệm Phật nữa. Nó niệm một câu đến 10 câu nguyện sanh tịnh độ là vãng sanh. Cho nên học những giáo lý này cũng rất quan trọng, giúp mình gì? Gánh niệm hiện tiền. Đó, cố gắng học nha, cố gắng nhớ nha. Đừng nghĩ là mình chết. Rất nhiều đồng tu lớn tuổi rồi sợ chết, điều đó sai lầm. Chết có gì đâu, chết là thân thể ta nó chết, còn linh tánh ta nó đâu có chết đâu. Xưa nay vô lượng kiếp bây giờ nó cứ hết ở cõi này đến cõi khác, hết làm trời rồi đến làm người, hết làm người vô Atula, nó vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó cứ như vậy đó quý vị. Coi coi giống như mà ở bên Atula họ đánh nhau, họ đâu có sợ chết. Vì sao không có chết? Vì Atula đánh đánh ầm 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 nó chết, nó cứ sống lại giống như game ấy mà, công mạng á quý vị. Đó, cho nên nó đâu sợ chết đâu. Đó, nó cái chết nó hóa sanh lại, chết nó biến ra, chết nó biến ra lại đó. Cho nên đó đâu có sợ chết. Và ở trong địa ngục cũng vậy, quý vị, trong địa ngục á, cái chết đi sống lại, chết đi sống lại. Nếu như quý vị biết rằng cái chết đó là giả thì quý vị ra khỏi liền, ra khỏi giấc mộng này đó. Quý vị tưởng tượng đi, đêm quý vị ngủ đúng không, ai cũng nằm mơ, có kinh nghiệm nằm mơ có khi bị người ta rượt, người ta đánh, người ta chém giết mình đúng không, rồi có thấy chết không, thấy chết không đó, mình sợ ghê gớm. Nhưng mà sao quý vị cái cuối cùng có chết đâu, có chết đâu không, vẫn sống đó, trong cơn mơ đó, mơ thấy rõ ràng mình bị người ta thậm chí bị súng đạn bắn. Tiền Giang hồi xưa mà hay mình mơ, chắc hồi đời nào đó làm trinh thám mà làm kiểu gì đó mà thấy toàn là bay rồi mà thấy súng rồi bắn rồi khí thế lắm, mà coi chắc làm điệp viên. Cho nên là hiện đang thấy cảm nhận đúng là thật đó, mình đâu có chết đó ha, thấy người ta bắn mà vô mình mà không chết rồi đó. Cho nên trong mơ nó đã như vậy thì cũng như thực tế cũng vậy đó quý vị, thực tế là chết là ảo tưởng, là mộng. Cho nên người tu tịnh độ hãy học thêm cái đừng sợ chết. Đừng sợ chết thì đến lúc lâm chung quý vị niệm một niệm, 10 niệm dẫn những dạng đó. Đừng sợ thân thể này nó tan rã, thôi nó tan rã ta trả về cát bụi. Từ khi ta đến vẫn là gì, không có gì cả, bây giờ ra đi ta trả lại. Bao nhiêu năm trong đời quý vị nhớ mình làm gì không, mình mượn có ít đồ ăn, từ cái thức ăn này, thức uống này, nước, mượn bao nhiêu người, mượn bao nhiêu chúng sanh, nó đắp vô nó thành thân thể mình, rồi nó lớn lớn thêm bao nhiêu ký đó, dần dần mình chất cái thân này là thân của mình. Nếu như quý vị nhận biết rằng ôi một hồi này gì không có gì cả, tất cả đều là không, nó chỉ là mượn, bây giờ hết duyên rồi trả lại thân này, rồi trả lại các bát bụi nó các chúng sanh khác xài đi, cây cối xài đi, nước đất đã trả lại. Cho nên mấy mươi năm trên cuộc đời là như vậy thôi, thật tướng là như vậy đó, thì không có sợ đâu. Cho nên mình đó là gì cũng phải hiểu được một chút trong cái chân thật y tế đó quý vị, tri kiến của Phật đó. Bây giờ mình không có hiểu hết được, mình ít nhất mình hiểu là gì, ta có một linh tánh không sanh không diệt, chết không phải là thật, chết chỉ là bỏ cái thân này thôi, không có gì hết, thân này là giả, vô lượng kiếp giờ mình có vô lượng thân rồi, và nếu như luân hồi còn dài nữa thì cũng còn vô lượng cái thân nữa đó. Cho nên không có gì hết, bỏ không có chuyện gì, đừng có sợ. Cho nên bớt đi, bớt từ đó quý vị bỏ được cái gì, bỏ được ý niệm về thân kiến, bỏ được thân kiến thì sao, dần dần quý vị mới có thể vô công phu sâu hơn, thậm chí có thể đắc được kết quả tu đà hoàn đó. Cho nên là rất quan trọng đây, những kiến thức này tí là nó đơn giản nhưng mà mình nghe đi nghe lại biết đâu mình ngộ ra được là mình sống được, ngộ ra một chút xíu thôi là mình sống được. Rồi chúng ta trở lại với bài như vậy, ở đây nói rồi đúng không, rồi tiếp tục hữu chân giải viết. Tức là thêm nữa trong sách Chân Giải nói nhược y tiểu thừa, tức là nếu căn cứ vào tiểu thừa, thiên chân vi thực tế. Thiên chân này là thiên chân niết bàn, tức là thiên chân niết bàn ở bên tiểu thừa đó chính là thực tế. Nhược y tiệm giáo, tức là nếu mà nương vào cái giáo pháp mà tu mà chậm chậm đó, tiệm là từ từ đó. Đó, đó là pháp tiệm giáo, là tu từ từng bước á, giống như bây giờ mình nói duy thức học nè là tu tiệm giáo nè, bên tiệm giáo là duy thức mà. Các cái pháp mà học giáo pháp á là thường là đi tu tiệm tiệm, giống như duy thức là vipassana mà mình tu theo cái kiểu vi diệu pháp đó, mình học đó, mình học pháp đó, đó là tiệm tiệm tu. Dĩ ly nhị biên vi chân thực tế, thì lấy lìa hai bên, hai biên nhị biên tới hai bên là chân thực tế, tức là quý vị đạt được công phu cái này là cao hơn tiểu thừa rồi đó. Tiểu thừa thì sao, chỉ quý vị đạt được thiên chân niết bàn, đó chính là chân thực tế, là thực tế đó, hay chân thực tế gọi là thực tế. Thì nhưng mà bây giờ nếu mà tu theo giáo pháp tiệm giáo, tu từ từ thì quý vị nhích lên hơn một chút là lìa nhị biên. Nhị biên tức là không có đối lập hai bên, tức là không có phân biệt, Hòa thượng hay nói là gì, tiểu thừa hay là chúng ta nói là đơn giản, tu mà đạt được A-la-hán là gì, vượt được cái là bỏ chấp trước. Nhưng mà bỏ được cái chấp trước thôi, còn vẫn còn chấp hai bên có không. Cho nên hàng nhị thừa đó, họ rớt vào cái không. Cái không đó, họ vào cái không mà nhập thiên chanh niết bàn. Cái niết bàn đó nó hơi thiên lệch, nó tuy là nó chân thật nhưng mà nó thiên lệch đó. Còn bây giờ người tu theo Bồ Tát á, mà tu theo Tiệm giáo á, thì cũng khá hơn. Nhưng mà bỏ được hai cái, lìa được hai bên rồi, không có đúng sai dài ngắn, có không vân vân đó, thì đó lìa được hai bên, không có chấp vào một bên, không có chấp vào bên nào hết đó. Thì khi đó là cũng là chân thực tế, tức là cũng đạt được một cảnh giới cao đó. Tiếp tục, nhược y thánh đạo thật giáo. Đây, thánh đạo thật giáo là cao hơn này, tức là nếu nương vào cái thật giáo của thánh đạo, chư pháp thật tướng vì chân thật tế đó. Thì cái thật tướng các pháp là chân thật tế. Như vậy chữ ba cái tiêu chuẩn chân thực tế này á, là căn cứ theo ba pháp môn. Một là theo gì, tiểu thừa thôi, tiểu thừa thì thiên chân niết bàn là chân thực tế được rồi à. Còn thứ hai là gì, nếu căn cứ vào tiệm giáo. Tiệm giáo thì sao, tiệm giáo là thì chỉ cần lìa được nhị biên thôi là chân thực tế rồi đó, hết chấp ngã, hết chấp pháp rồi đó. Rồi còn nếu mà thánh giáo đó là gì, thánh giáo thật thì mà thật giáo đó thì quý vị phải là đạt được thật tướng các pháp, đó là minh tâm kiến tánh thành Phật mới được, chứ không phải tiệm giáo kia này mới chưa Bồ Tát trong 10 pháp giới chưa tính à, phải cao hơn nữa. Nhược y tịnh độ, bây giờ nếu mà căn cứ vào tịnh độ à, đó là nương vào tịnh độ chúng ta thì sao, cái nào là chân thực tế đây. Quan xiển đạo giáo vi quyền phương tiện à, quan xiển đạo giáo, câu này chúng ta sẽ học mai mốt đúng không. Quan xiển đạo giáo thì quan xiển đạo giáo chính là làm rạng rỡ giáo pháp là của đạo đó, là gì, là quyền phương tiện thôi, tức là cái phương tiện tạm thời thôi, không phải đâu. Chúng ta ý là nói là tịnh độ chúng ta mà học giáo á là phương tiện thôi, không phải cứu cánh đâu. Thể nguyện nhất Phật thừa vi chân thật tế à, tức là nhất thật chân như hải cố à, đó là gì. Còn đối với chúng ta thì chúng ta tịnh độ chúng ta phải là gì, thể nguyện nhất Phật thừa, tức là 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà đó mới là chân thật tế à, nhất thật chân như hải, tức là một cái biển thật chân như đó. Nên là một, đó là một cái biển thật chân như đó, tức là ta nói đơn giản thế này à, nói đơn giản là 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà đó chính là một cái biển chân như thật sự đó, nói chung là vậy đó, đó mới là thật tế của mình đó, đó là. Cho nên là ở đây nói rất hay đúng không quý vị, thấy đưa ra thế nào chân thực tế theo tiểu thừa, theo tiệm giáo, rồi theo gì, theo cao hơn nữa là theo thật thật giáo á, thật giáo tức là chính là giáo pháp viên viên mãn đó á, viên mãn viên đốn hoa nghiêm á. Rồi bây giờ cuối cùng theo tịnh độ thì khỏe hơn, lấy biển nguyện nhất thừa của Đức Di Đà thôi. Biển nguyện của Đức Di Đà là nhất thừa là phải gì, đưa chúng sanh một đời thành Phật, thì cái biển nguyện đó chính là gì, biển nguyện chân như thật sự đó, chỉ cần dạy thôi. Thêm nữa, trong sách Chân Giải nói, nếu theo tiểu thừa thì thiên chân niết bàn là chân thực tế, nếu theo tiệm giáo thì lấy lìa nhị biên làm chân thực tế, nếu theo thật giáo của thánh đạo thì chư pháp thật tướng là chân thực tế, nếu theo tịnh độ thì làm rạng rỡ giáo pháp của đạo là quyền phương tiện, còn thể nguyện một Phật thừa, tất cả nhất Phật thừa đó, là chân thực tế, nên một biển chân như thật sự đó. Cái chỗ này hơi khó hiểu à, nhưng mà nói chung chúng ta đơn giản á, đối với các pháp môn khác tu á thì mình phải lấy gì, chân thực tế là gì, ví dụ như tu tiểu thừa quý vị phải chứng được niết bàn, nhập được niết bàn mới là chân thực tế. Niết bàn nó thiên chân thôi. Còn nếu quý vị tu điểm giáo là lấy lìa nhị biên, tức là quý vị đã lìa được cái gì, cái đó là gì, là coi như đại khai viên giải đó. À, quý vị đại khai viên giải thì quý vị không chấp pháp nữa, không chấp ngã, không chấp pháp nữa là được. Còn nếu như quý vị mà tu theo cái pháp mà cao hơn nữa đó là thiền tông thẳng luôn hoặc hoa nghiêm tông, thì quý vị phải đạt được cái gì, đó là quý vị phải vào được thật tướng các pháp đó, thì quý vị là chân thực tế. Còn tu tịnh độ thì không, tịnh độ mình học pháp giáo pháp độ vân vân, đó là quyền phương tiện thôi. Mình chỉ cần nương vào đâu, nương vào Đức Phật A Di Đà thôi, biển nguyện của ngài, nguyện là gì, con một đời về đó là thành Phật rồi, quý vị không, từ phàm phu sát đất thậm chí địa ngục ở trong nguyện ở phẩm thứ sáu chúng ta em, cho đến gì cõi Diễm Ma La giới đó, tức là từ cõi Diêm Ma La, tức là cõi Diêm Vương á, tức là từ địa ngục á, sanh về nước con, thọ ngã giáo hóa, tức thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Cái là mà thọ được cái, nhận được cái giáo giáo hóa của con, đều thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tức là thành Phật hết. Cho nên nhất Phật thừa đó là nguyện của ngài. Và nguyện đó không, đó là một nguyện thôi, còn 48 nguyện đã, 48 nguyện thì còn 47 nguyện kia là gì, trong đó có nguyện 18 là nguyện 10 niệm đầy đủ tín nguyện vãng sanh. À, phải nói 10 niệm đầy đủ tín nguyện nha. Ngã tác Phật thời, tức là khi con thành Phật. Thập phương chúng sanh, bắt đầu chúng sanh trong 10 phương. Văn ngã danh hiệu, tức là nghe danh hiệu con, nghe mà nghe hiểu, nghe hiểu chứ văn cho mà thính. À, nghe hiểu được cái danh hiệu con. Chí tâm chính ngạo, tức là hết lòng ưa thích, ưa thích gì, sở hữu thiện căn, tức là có bao nhiêu là thiện căn. Tâm tâm hồi hướng, tức là hết lòng hồi hướng. Nguyện sanh ngã sát, hành nguyện sanh ngã tức, đó là nguyện sanh về nước con, tức là mong muốn sanh về nước con. Nải chí thập niệm, cho dù chỉ được 10 niệm, thậm chí cho được 10 niệm thôi, thậm chí một niệm thôi, cho nại chí có là chưa cho có thể cho. Thì ra tiếp theo là gì, nhược bất sanh giả, đó là nếu mà không được sanh về nước con thì sao, bất thủ chánh giác thì còn không có giữ ngôi chánh giác, còn không làm Phật nữa đó, mà con đã làm Phật rồi. Đây, nhưng mà đằng sau có cái trừ thôi, trừ ra ha, trừ ra là gì, là có hai hạng người, đó là gì, hạng người thứ nhất là ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp, hai hạng người đó. Nhưng mà rõ ràng là quý vị thấy 10 phương chúng sanh là chúng sanh trong 10 phương, đâu có trừ chúng ta đâu đó, mà tất cả chúng sanh đâu có nói trừ địa ngục ra đâu có. Cho nên nguyện thứ 18 quan trọng, ngoài ra còn có nguyện thứ 19, nguyện 20 sám hối được vãng sanh đó quý vị ha. Em có miễn dù có tạo túc thế, có tạo nghiệp chướng ngăn nữa, chỉ cần hết lòng hồi hướng, ăn năn sám hối đó, tiện trì kinh giới đó, nguyện sanh mà không đọa vào trong ba ác đạo là sanh về nước con ấy. Là gì mà sanh về nước con còn được ưu đãi nữa, là gì, điều thành giai tác A Di vị trí, tức là điều thành bậc A Di vị trí. A Di vị trí tức là bất thoái chuyển, tam bất thoái chuyển, tức là lên nó sơ ở quay ra thất địa cứu địa trong viên giáo tương đương cái đó. Đó mà có khi hòa thượng nói, phải nói là nếu mà nói phải ngang với hàng đẳng giác, cho nên mình thấy đã không đó, cho nên lấy đó mới là chân thực tế, đó mới là cái biển chân như thật sự. Chứ còn mấy pháp môn tri kiến quý vị tu quá lâu à, bây giờ giống như mấy năm qua bao nhiêu người tu nghe nó quảng cáo tu thiền Vipassana đã lắm đó, nghe nói quảng cáo 7 ngày có thể thành tựu á, vô tu 7 ngày không thấy thành tựu. Không, Phật nói nếu mà 7 ngày không thành tựu, 7 tháng thành tựu, 7 tháng thành tựu rồi, học nó hết 7 tháng không thành tựu. Trong kinh còn nói nữa, Phật nói là 7 tháng không thành tựu thì 7 năm thành tựu, rồi học 7 năm chả thấy thành tựu vậy, kêu 7 kiếp thành tựu, 7 đời thành tựu. Thì đúng rồi, Phật nói là tùy hạng căn cơ mà, đúng rồi. Mà vô giới thiệu người ta 7 ngày nó là cái thật căn cơ siêu đẳng, hợp lý, không phải 7 ngày đâu. Vô nghe Phật Phật giảng kinh 7 tiếng đồng hồ thôi là ngộ rồi, 7 phút ngộ rồi. Cái số 7 đó không phải con số, đó là thời gian viên mãn. Quý vị khi nào nghe ngộ được thì quý vị viên mãn, quý vị nào buông xả được thì quý vị viên mãn. Cho nên hôm qua trong cái lớp học Phật Vấn Đáp có người hỏi, thì Trần Trang cũng nhắc lại thôi, lần trước Trần Trang nói là ở trong kinh Bát Hành và một bộ kinh gì nữa nữa là có 11 cửa giải thoát. Theo căn cứ theo Phật giáo Nam Truyền hay Phật giáo Kinh A Hàm, quý vị tìm kinh Bát Hành cũng đó, 11 cửa đạo để ra khỏi sanh tử luân hồi đó là gì? Đó là quý vị phải chứng, có thể chứng được quả giải thoát á. Là ít nhất công phu phải thiền chỉ là sơ thiền, định của sơ thiền cộng với huệ quán xả tâm đó, đó là thấp nhất. Còn không là quý vị nhị thiền, không là tam thiền, không là tứ thiền, rồi là tứ thiền, rồi có tứ thiền có mấy cái định sau là không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, và là phi tưởng xứ định cộng huệ quán xả tâm. Xả tâm là gì? Quý vị không thọ lạc, không sợ khổ, trong cảnh khổ không có cảm nhận khổ, trong cảnh vui không có cảm nhận vui, không khổ không vui, nó là xả thọ, cho nên phải tương ứng với xả thọ mới được đó. Quý vị định chỉ phải tương đương với sơ thiền trở lên mới có công phu chứng được quả giải thoát. Vậy thì bây giờ 11 cửa đạo đó đều không đơn giản. Và còn quý vị tu tứ vô lượng tâm cũng được, có 3 cửa còn lại là quý vị tu tứ vô lượng tâm, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, tức là tâm từ quý vị rộng thênh thang thì quý vị bao chứa được tất cả, đâu có giận ai, tức giận ai. Bi vô lượng đó cũng vậy, quý vị cũng có thương xót chúng sanh thì làm sao quý vị có thể oán hận chúng sanh nào. Rồi quý vị cái tâm hỷ là vui vô cùng vui, cho nên xả vô cùng đó, thì quý vị cộng với huệ quán nữa thì quý vị thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Đó là mấy cái định định đó, mấy cái tầng định đó đâu có đơn giản đó. Nhưng mà coi qua thấy niệm Phật có trong đó không? Có luôn. Niệm Phật hòa thượng nói cửa thấp nhất để ra khỏi sanh tử bằng niệm Phật đó là gì? Đơn giản nhất đó là quý vị chắc chắn công phu thành phiến, công phu thành phiến hòa thượng nói định của sơ thiền đó, định là tương đương sơ thiền, chắc quý vị phải có huệ quán trong đó chứ không phải định sơ thiền không. Niệm Phật mà mơ mơ màng màng ngủ gục cái định đó nó không đủ, thấy không? Cho nên là gì, nhau đã đó, pháp nào cũng vậy thôi, tu nói là căn tánh người nào thế nào thôi, chứ còn cuối cùng vào là giống nhau à, như nhau à, tu pháp nào cũng vậy thôi. Quan tánh quý vị quan trọng chứ không phải là pháp môn quan trọng đâu. Quý vị pháp môn là gì, nó hợp với mình là quan trọng. Mình tu tịnh độ là pháp dễ tu dễ hành, nhưng nếu người không hợp người ta cũng tu không được, người ta đâu có tin đâu mà tu đó. Cho nên là gì, cứ mình đã vào được cái vòng này rồi, mình nghe được Phật pháp, nghe được tịnh độ mà mình thấy hoan hỷ, chứng tỏ đời này mình có cơ hội giải thoát, đời này mình có thể thành tựu, vì quý vị hoan hỷ mà. Bây giờ ráng thêm chút xíu nữa, giống như là trồng cây nó sắp ra trái rồi, nó sắp lớn rồi, ráng chăm giữ cái cây đó làm sao đừng để con ong đó nó chích hư cái trái mất, đúng không? Ở Việt Nam á, hay bị con ong con gì nó chích một cái trái nó hư mất tiêu rồi. Cho nên là đừng có để, ráng chăm sóc đi, để đến lúc nó chín là thành công đó. Rồi đến lúc tâm trung á, tệ tệ niệm 10 niệm vãng sanh, nhưng mà thôi mình ráng công phu cao cao chút để vãng sanh cho nó chắc ăn ha. Cho nên hòa thượng nói chắc ăn nhớ gì, công phu thành phiến, công phu thành phiến thật ra là sơ quả hướng chứ không phải đơn giản đâu. Muốn sơ quả hướng thì quý vị phải buồn xuống tham sân si mạn nghi, không chỉ cần nếu mà theo theo hòa thượng giảng chỉ cần buồn 5 cái trước là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến là chính sơ quả. Mà bây giờ mình không có buông hết hoàn toàn, buông một phần thôi, gần gần sát hết là cũng chứng sơ quả rồi. Còn nếu nói theo kinh A Hàm, theo cái kinh Nam Truyền thì người ta nói là để chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, có gì phải buông gì, thân kiến, giới cấm thủ và nghi, không nghi nữa nha. Giới cấm thủ là những cái giữ những cái giới sai lầm, ví dụ như phải giữ tôi lớn lên nó tôi phải ly lập gia đình vân vân đó, và cái đó là không không cái đó là giới cấm thủ đó, những cái giữ những cái mà nó sai lầm từ đời trước truyền lại cho mình đó là giới cấm thủ. là gì? Thân kiến, thân kiến, rồi lấy nhiên nghi, hết nghi với giáo pháp của Phật chưa? Bây giờ hết nghi được rồi, được ba cái đó đó, nghi là đồng thời làm bớt, giảm bớt tham và sân. Hai cái đó cũng phải giảm bớt nữa, giảm bớt cái sân là tràn ngập, tham tràn ngập là không có chứng được sơ quả đâu. Đó, cho nên là gì? Đó là những cửa đạo để giải thoát. Nếu mà quý vị niệm Phật được với tâm như thế thì quý vị không giải thoát được mới lạ đó, chắc chắn sẽ giải thoát, chắc chắn, yên tâm. Đó, cho nên là mình học giáo pháp đều có lợi hết, mỗi cái nó trợ giúp mình một chút. Rồi bây giờ chúng ta vào phần tiếp theo. Đoạn này hơi khó hiểu nha, quý vị chưa khó nghe ha. Thánh đạo thủ lý nhi phi di lý, tức là gì? Thánh đạo á dựa vào lý, hay là giữ vào lý, cái chữ thủ á, cũng là nhờ vào, dựa vào, hay tuân thủ vào, tuân theo, nghĩa nào cũng được. Ở đây thì quan trọng là dựa vào lý, nhưng mà không chỉ có lý, chữ duy là chỉ có, tức là dựa vào lý nhưng không có chân lý, phải có sự nữa. Chứ còn quý vị thân học thánh đạo mà nó nói lý không mà, có nhiều người nói nói đã nó lý ơi bát nhã tánh không, nói đã đời cuối cùng gì trên sự không làm được, không sự không làm được cái chỗ nào, và vì quý vị ăn cũng tham sân si như người bình thường, cửa cái sân cái cửa cái tham, mà ăn uống thôi, và thử nói ăn uống là cái dễ nhất mà mình không luyện tập được thì là nói cái khác nào, đúng không? Mình có biết mình ham ăn đâu, nhưng mà mình ăn ít ít lại đó, cái nào có cũng ăn đỡ, ráng đi nhịn đi. Ăn cho nó bớt bớt đi, nó bớt tham đó. Cho nên thánh đạo thủ lý đó là giữ lý, giữ là lý, nhưng mà không chỉ có lý mà phải có sự, sự là phải làm đó. Nếu mình nói lý không, nói lý đã rồi mình không có thực hành, mà không thực hành thì cái lý đó là lý gì? Lý học văn tự. Cho nên trong bát nhã đó, trí bát nhã, quý vị thấy bát nhã có gì? Văn tự bát nhã, tức là văn tự bát nhã là gì? Trên kinh sách đó là văn tự bát nhã, chứ đâu phải cái đó là đâu vậy bát nhã, đúng không? Bát nhã nó có ba bát nhã thì nó văn tự bát nhã thôi à, không được, chưa đủ. Mình là gì? Phải có trí huệ bát nhã, có cái gì bát nhã ứng dụng vào đâu đó. Cho nên Quan Nghiêm quý vị ha, câu nghiêm phẩm tịnh hạnh để thực hành đó. Và Quan Nghiêm là tuy là vào tánh không vân vân vào, nhưng mà cuối cùng vẫn sự đưa ra trong bốn pháp giới, quý vị ha, có sự vô ngại pháp giới, lý vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại và sự sự vô ngại, vẫn là sự rất nhiều trong bốn cái, ba cái có chữ sự rồi đó. Cho nên là gì? Đâu có đơn giản đâu, nói được lý tức là mình phải làm được trên sự đó. Cho nên là thánh đạo tuy rằng là gì, dựa vào lý, tuân thủ vào lý, nhưng mà vẫn không chỉ phải, chẳng phải chỉ có lý đâu, còn có sự nữa đó. Rồi bây giờ tịnh độ thì sao? Tịnh độ dĩ sự nhi phi dĩ sự, đây mới hay nè. Tịnh độ thì dùng sự, đúng không? Dùng sự, nhưng mà không chỉ có sự đâu. Đó, cái tịnh độ chúng ta ai cũng nói là niệm Phật là trên sự gì nữa. Có thế giới Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật là A Di Đà, rồi kim hiện tại thuyết pháp đang thị hiện thuyết pháp ở đó, rồi mình niệm Phật cầu sanh tịnh độ như vậy, niệm Phật nhờ Phật tiếp dẫn, đó là gì? Sự gì nữa. Nhưng mà chư tổ quốc cho cầu là không phải chỉ có sự đâu. Ở đây nè, phi nhi là mà, nhưng mà phi là chẳng phải, chỉ có duy là chỉ có sự thôi. Ở đây sợ mà không hiểu, ngài Hoa Niệm Độ mở cái mặt ra cho chúng ta nghe rồi xong rồi thuyết phục luôn, khỏi ai cãi nữa đó. Tức sự, tức lý sự, sự vô ngại, quý vị không? Đó là gì? Ngay sự chính là lý, sự sự vô ngại. Tôi nói câu thật sau sự sự vô ngại thì hết ai nói được, vì đó là kinh Hòa Nghiêm bốn vô ngại pháp giới đem ra cái pháp giới cuối cùng sự sự vô ngại, thua, không ai nói được nữa. Cho nên là gì? Tịnh độ chỉ dựa vào sự, không phải dựa vào sự không rồi, nhưng mà nó có, chẳng phải có sự mà nó có lý. Quý vị niệm Phật, mình nói mình niệm Phật vãng sanh rồi, chứ Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn mình, Đức Phật tới tiếp dẫn người ta, nói mấy người kia họ tu thiền, họ nói làm gì có vậy, tự tánh là sao không, họ chưa hiểu tánh. Thật ra thì Đức Phật tiếp dẫn mình vãng sanh, hồi xưa thì ngang nghe trong văn sao có câu hỏi, ủa chứ có người viết lá thư hỏi Đại sư Ấn Quang, hỏi rằng ủa chứ lúc mà Đức Phật tới tiếp dẫn, lúc lâm chung vãng sanh Tây Phương Lạc là Đức Phật ở trong tâm hay Đức Phật ở ngoài đó, thì cái đó là lịch lý hay sự đó quý vị. Hồi xưa thì nghe mới đầu nghe cái ui sao câu hỏi hay vậy nha, mà khó hiểu thế nha, hay thì hay thiệt nhưng mà khó hiểu. Thì Đức Phật tiếp dẫn là sự rồi đúng không quý vị? Đức Phật tới tiếp dẫn mình, thấy Đức Phật A Di Đà tới đưa hoa sen, mình lấy hoa sen mình đi về Tây Phương Lạc là sự rồi, sự đó chứ vậy nên nó lý ở chỗ nào. Nhưng mà nếu câu trả lời của Đại sư Ấn Quang là có lý, đó là gì? Tự tánh mình hiện ra Phật đó, đó là gì? Đức Phật không phải bên ngoài, Đức Phật tự tánh mình hiện ra nó Tây Phương Cực Lạc, do lâu lâu mình niệm Phật đó, mình hôn tập mình cứ nghĩ à Phật tiếp dẫn như vậy đó, rồi mình nghĩ à mai mốt mình được vãng sanh như vậy đó, nên mình tưởng mà nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, cho nên tưởng như vậy đến lúc đó hiện ra như vậy thôi. Vậy Đức Phật A Di Đà có không? Có, bên ngoài cũng có, bên trong cũng có. Phật A Di Đà có đến không? Có, có đến, đó là ngài cũng có hiện ra để trợ cái duyên gọi là tăng thượng duyên, để cái chủng tử trong A lại ra thức chúng ta, hay là nói theo sâu hơn chút là cảnh giới tướng nó hiện ra. Cảnh giới tướng ở trong tâm mình nó hiện ra nhờ cái duyên bên ngoài là Phật tới, Phật trong Phật ngoài là một Phật, cho nên đi về Tây Phương Cực Lạc cũng tương tự như thế. Quý vị hiểu không ạ? Giống như cho nên là không có, ngay cái sự đó nó cũng là lý trong đó. Chứ còn nếu mà chỉ có sự không đó thì mình cần gì phải tu quý vị? Cần phải tu, Đức Phật tới Phật kéo một phát bay về Tây Phương Lạc, bây giờ đi khỏi đường trời đến đến luân chung, bây giờ xuống đây Phật xuống đây, các con theo ta về Tây Phương Lạc, ai cũng lên lên hết đi về sống được quý vị. Vì mình có cái chướng ngại, tức là tự tánh của mình nó không hiện ra được. Đối với văn chung là cái thời điểm mà cái thân báo, nghiệp báo này nó hết, nó xả rồi, thần thức nó ra, tức là mình nó, linh tánh mình nó ra, thì nó nguyên tắc nó sẽ bóc tiếp cái chủng tử trong A lại giải thức trong non ra đó, là tàn thức á, cái kho đó nó quay quay quay, nó bóc tiếp cái hạt giống tiếp theo. Bây giờ nó bóc cái cảnh nào? Tùy cái tâm mình nghĩ và tùy cái cảnh duyên mình, cho nên Đức Phật biết à bây giờ nó muốn nó bóc cái cảnh thế giới Tây Phương Lạc mà hàng ngày nó niệm, nó tụng trong kinh vô lượng thọ đó, hàng ngày nó nghĩ nó niệm nó, thì mình phải nhắc cho nó biết. Cho nên Phật có đại nguyện tới văn chung tiếp dẫn, là đến lúc là mạng chung người ta cùng thánh chúng hiện ra trước mặt người đó, người đó nhờ thấy ta, nhờ thấy thánh chúng, cho nên là gì, chủng tử đó mà thức mình nhớ lại à, nó bắt được sống rồi ở bên ngoài à, có Phật tới, cho nên trong tâm Phật hiện cây phương Cực Lạc, trong tâm mình vô lượng kiếp rồi, chứ không phải mỗi đời này đâu quý vị, vô lượng kiếp mình tu pháp môn tịnh độ rồi, cho nên chủng tử trong A lại giải thích về thế giới Tây Phương Cực Lạc, về Đức Phật A Di Đà, về Tây Phương Tam Thánh nó có sẵn rồi, nó cứ nhắc ra thôi, nhắc cái hiện ra. Hiện ra thì sao? Đi theo cảnh giới đó thì tất cả pháp của tâm tưởng sanh, cho nên tịnh độ trên sự, dựa vào sự, nhưng mà không chỉ có sự, vẫn lý thế thôi. Tại vì bạn chưa hiểu, bạn chưa hiểu, bạn nghĩ là sự, cho nên bạn không chấp nhận. Chứ thật ra nó vậy, nguyên lý là vậy, trong cảnh giới tướng trong tâm mình nó tự hiện, tự mình chịu mà. Cho nên là gì, tất cả làm việc làm mình do tâm ra. Lý trong kinh Hoa Nghiêm nói gì? Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạo. Tạm dịch là gì? Nếu ai muốn biết rõ chư Phật khắp ba đời à, nên quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Cái tâm mình hiện cái gì? Tâm mình nghĩ gì? Mình nghĩ vô lượng kiếp rồi, cho nên câu niệm Phật này đâu có dễ một đời thành tựu đâu. Chư Độ mới nói là gì? Bất khả dĩ ở trong kinh A Di Đà là bất khả dĩ thì hữu thiện căn phước đức nhân duyên đắc thành Phật quốc. Hay nói cách khác, mình đã tu niệm Phật nhiều đời rồi, chủng tử A Lại Thất Tây Phương Cực Lạc nó hung tập mỗi đời mỗi ít ở trong này có rồi. Cho nên đến lúc đó chỉ cần Phật khơi cái duyên thôi, khơi ra cái duyên cho mình. Mình thấy bên ngoài có duyên thì trong là cái ngoài là tăng thiện duyên, thì trong tự tánh mình rất là cái gì, cái mê, lúc mê nó tuy nó mê nhưng nó bốc chủng tử cũ là chủng tử tịnh độ, chủng tử Tây Phương Cực Lạc, chủng tử Đức Phật A Di Đà. Như vậy cho nên hiện ra cảnh đó và mình liền đi theo cảnh đó là thành công rồi. Về đó thì gì, bất thai chuyển, không còn đọa lại, hết duyên mà. Cắt cái duyên đọa lạc, không còn đọa vào ba đường ác, không còn đọa xuống nữa, cho nên tự nhiên thành tựu. Giống như sanh vô trong nhà vua hoàng cung thì tự nhiên có đầy đủ phước báo, đầy đủ tiền bạc, đầy đủ mọi thứ. Đó là lý do. Cho nên tịnh độ không phải chỉ cái sự đâu mà quý vị, sự không đâu mà có lý. Cho nên là ngay sự tức là lý. Đó, giải thích câu trong kinh văn trong vừa rồi đó. Tức sự tức lý là ngay sự đó, đó là lý đó quý vị. Rồi gì? Đó là sự sự vô ngại đó. Cái sự sự vô ngại đó chính là cái lý của pháp giới tánh đó. Lý là gì? Lý là tất cả pháp từ tâm đến sanh đó, tất cả là nó ảo ảnh, nó hiện ra như vậy. Biết làm sao đó khơi cái chủng tử tốt đẹp vô. Cho nên người tu hành lâu ngày biết đừng coi mấy cái phim ác quá đó. Thiệt ra mà nó hay là thực tình đang coi mấy cái phim là mà nó ghê quá hồi xưa đó. Thế coi biết rồi bây giờ, nhưng mà thấy mấy cảnh mà quý vị đưa lên mấy cảnh nào mà nó tàn khốc quá thôi đừng coi. Vì sao? Mình không đưa vào chủng tử trong A Lại Thức những cảnh đó để mai mốt nó hiện ra, thấy thôi né né thì không có nhìn. Ví dụ như lỡ có ai nó trích đoạn phim gì mà ta cảnh máu me quá thôi thôi đừng coi, đó là tốt nhất mình né đó. Đó là những cách để hung tập vào trong A Lại Thức những vật hoặc dâm tốt. Quý vị không hôn tập và đó những giống xấu thì thành công rồi. Cho nên bây giờ mấy bạn trẻ ngày nay mê chơi game, mà những người mà mê chơi game mà chém giết rồi đó, mê chơi game mà bắn súng rồi giết người đó cho nhiều vô, mà mốt đọa địa ngục. Và thử nói mà tại sao hàng ngày hôn tập chủng tử đó, cái chủng tử đó là mạnh quá, chém giết hoặc là toàn là chủng tử Adula với chủng tử địa ngục không à. Cho nên mai mốt vô cảnh đấu tranh Atula hoặc là vô địa ngục thôi chứ sao. Cho nên là gì, hãy cái nhiều niềm đam mê, mấy ông đặc biệt mấy ông đam mê những món nào nó nhẹ nhàng chút. Ví dụ như mấy ông mà mê đánh cờ đúng không, mấy ông mê đánh cờ mai mốt vô cảnh giới nào phải không, vô địa tiên còn được. Mấy ông mê đá banh nữa nó còn đỡ, môn thể thao nó không có giết người không sát á, nó cũng vô cảnh nhẹ. Còn mà mê mấy cái trò mà đánh rồi thế mà thôi, mấy cái trò đó là coi chừng đọa không thể thảm lắm. Cho nên là người thế gian á, quý vị dạy con em mình á, tuy không biết tu nhưng mà quý vị hãy dạy cho nó tránh xa những cái trò chém giết, trò này trò kia, né ra, mai mốt nó đi vô cảnh giới xấu đó, tội cho nó. Đó là gì? Sự sự vô ngại đó, tâm nó hiện ra. Ai mà học về duy thức á, hiểu rất rõ tại sao cái chủng tử, cái quy luật vận hành chủng tử. Và nếu chúng ta học về tam tế tướng và lục khô tướng á, tam tế tướng là ba cái tướng vi tế và sáu cái tướng thô đó, thì mình rất là rõ ràng về cái nhân quả này. Cho nên tịnh độ chỉ dùng sự, nhưng mà không chỉ có sự đâu, có lý trong đó, lý rất tuyệt vời. Cho nên là bây giờ có người nói chồng con thích xem những bộ phim kinh dị, chơi game đánh nhau nhìn mà khiếp thì đó là chủng tử đó, thì biết sao được. Bây giờ mỗi người mỗi duyên mà ha, thôi biết biết đâu được ai nó có duyên đó. Thời nay là chúng sanh thời nay là ưa thích mấy cái món đó lắm đó. Cho nên là gì, họ phải chấp nhận thôi đó, là mình học Phật mình biết thôi, chứ bây giờ mình biết sao giờ. Cho nên là ở đây quý vị hay ha, thánh đạo đó tức là thiền tâm á mà dùng lý đó nhưng mà không chỉ có lý đâu mà phải có sự. Rồi gì nữa, là tịnh độ á mà dùng sự nhưng mà không chỉ có sự đâu, có lý nữa. Cho nên là ngay sự tức là lý, tức sự tức lý là ngay sự tức là lý, sự sự vô ngại luôn đó, thì đấy mới thông được cái kinh Hoa Nghiêm. Cho nên tịnh độ hay lắm. Ư chúng sanh sở nhập à, tức là gì? Đối với chỗ mà chúng sanh vào được á, vào được là sở nhập. Tất nhi hữu tất nhi hữu sự lý không hữu bất đồng à, tức là gì? Thì tuy là cái thì chữ tắc là thì chữ di này là ti, tuy là có sự và lý, có không có hữu, không có đó, chữ không và cái có bất đồng. Như từng chư Phật, chữ này đọc là tán, như từng chư Phật tư tư sai kiến chi, tức là gì mà cái chuyện mình đi nè, không phải là mà, nhưng mà thấy từ cái chữ như nào, từ cái sự tán thán chữ cái tư ta tư sai nè, cái tư này là biểu cảm tán thán từ 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 ta này tức là hai cái chữ này từ kép, từ ta là khen ngợi tán thán, từ sự khen ngợi của chư Phật mà thấy được điều đó chi này là đại từ. Tức là gì ở đây đối với cái những điều gì mà chúng sanh vào được đó đó quý vị đó, thì tuy rằng là chỉ có vậy là có sự có lý nè, có không có hữu nè, nó bất đồng nhau, nó khác nhau, nhưng mà từ trên cái sự tán thán của chư Phật mà mình thấy được điều đó. Từ tán thán đâu à, đây ngài Hòa Niệm Tổ sợ mình không hiểu mở trong cái mặt chỉ thập phương Như Lai tán thán tịnh độ, tức là chỉ mười phương Như Lai, mười phương Như Phật á tán thán tịnh độ ở đâu? Trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh A Di Đà đó. Tức là đây nè, cái điều mà mình điều này á, là do gì? Tức là do chư Phật tán thán cho nên chứng tỏ mới thấy là mình thấy ra là đây không phải chỉ có, tuy rằng có sự và lý nó khác nhau, tuy là có không có hữu khác nhau, ở đây có không và có hữu nữa nha, nên khác nhau, nhưng mà từ sự tán thán chư Phật thì mình biết là đó không có đơn giản đâu. Thì mình đọc hết rồi thì nhân giải thích luôn nha. Tắc di thử thệ nguyện nhất thừa à, tức là gì? Thì chỉ có thệ nguyện, tức là cái thệ nguyện nhất Phật thừa của Đức Phật A Di Đà này thôi đó à, nhất thật chân như hải vi chân thật chi tế à, và một cái biển chân như nhất thật đó là cái chân thật chi tế thôi. Ở đây ý nói là gì? Nói tóm lại những điều mà chúng sanh vào được á, đối với bộ chỗ mà chúng sanh vào được thì tuy rằng có lý có sự khác nhau, có không có hữu khác nhau, nhưng mà từ sự tán thán của mười phương chư Phật Như Lai đối với pháp môn tịnh độ thì chúng ta biết rằng đúng là chỉ thật ra chỉ có một cái gì, một cái biển nguyện nhất thừa, nhất Phật thừa này thôi, một cái biển chân như này thôi, chân thật này thôi, đó chính là chân thật y tế thôi, còn mấy khác pháp môn khác không phải chân thật y tế. Ý nói vậy tại sao đó? Ý nói là tất cả các pháp môn khác không được tán phán như vậy. Quý vị coi đây kinh kinh Vô Lượng Thọ, mười phương Như Lai cũng tới tán phán không, ở phẩm thế nào, ở phẩm 30 18 lễ Phật hiện quang á, bắt đầu từ thị thục kiến đó, ông có thấy mười phương Như Lai tán phán đâu vân vân đúng không đó, thì phẩm 40 đúng không, phẩm 39 đó, niệm phẩm 38 lễ Phật hiện sáng, hoặc trong kinh A Di Đà thấy 10 phương Phật hay là 6 phương Phật tán thán, tùy theo bộ dịch bản dịch của ngài Huyền Trang 10 phương, còn bản dịch ngài Cư Ma Thập là 6 phương Phật, nhưng mà 6 phương cũng là 10 phương thôi. Thì như vậy chứng tỏ là pháp môn này tuyệt vời như vậy, cho nên đó mới là gì, đó mới là chân thật chi tế. Chân thì thế biểu hiện ở đâu? Biểu hiện ở 48 đề nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đó gọi là gì? Chỉ có một biển nguyện nhất Phật thừa. Đó. Cho nên là gì? À, sẽ được như vậy, hoặc là một cái gì, một cái biển chân như thật thật thực tế thôi, biển gì, biển về Tây Phương Lạc thành tựu hết, đó gọi là chân thật chi tế. Chứ còn cái mà có sự lý không khác nhau, ví dụ như ở đây nói về pháp môn tịnh độ, tuy rằng có chúng sanh vào, nói về cái nhập, cái chỗ vào đó, đoạn này ý nói là bộ chỗ vào, thì có người là từ cửa không mà vào, đúng không? Có nhiều người tu khá lắm rồi thành thánh quả rồi, về Tây Phương Lạc. Có người thì chỉ gì có hữu chấp hữu, tôi đó tôi biết có Tây Phương Lạc, có Đức Phật A Di Đà đó, niệm Phật tôi về cũng được đó. Có người thì chấp không, có chấp không, không có chấp hữu nữa à. Rồi có người là chấp sự mà niệm, có người là nhờ vào lý mà niệm, vân vân. Thì chỗ vào á, cái cánh cửa vào Tây Phương Lạc rộng như vậy đó. Nhưng mà sao, nhưng mà từ sự tán thán của chư Phật ra thì đúng là đó, các pháp môn khác không bằng, chỉ có pháp môn tịnh độ này gọi là gì, đúng là biển vị nhất thừa này, đó chính là chân thật như thế à. Thế còn cái khác là không không bằng, cho nên tán thán này không. Tóm lại là nãy giờ quy lại chân thật y tế chỉ có gì, chỉ có đúng là một cái biển vị nhất thừa thôi đó. Cho nên là vì chúng sanh bản sanh Tây Phương Cực Lạc á, tuy là phẩm vị rất là khác biệt, người thì cao, người thì thấp, người thì vào bằng lý, người vào bằng sự à, người thì vào bằng không, người vào bằng có, nhưng mà vô được rồi á, thì thấy là gì, đúng là Tây Phương Cực Lạc bình đẳng, đúng không? Cho nên là đó mới là biển nguyện nhất thừa mới hay, mới là chân thật chi tế chứ. Điều này Thiện Căn giảng có căn cứ nha, quý vị coi trong cái tập 44 của Đại Thừa Vô Lượng Thọ, kinh Chỉ Quy của hòa thượng giảng đó, thì có hòa thượng có nói lại mà chúng sanh sở nhập á, câu đó hòa thượng nói là đây là chính là chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì có sự sai biệt về tam bối cửu phẩm à, tức là tam bối cửu phẩm, tứ độ, bốn độ nữa, thường tịch quang tịnh độ, thật báo trang nghiêm độ, phương tiện đồng cư độ, và phàm thánh đồng đúng là phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hướng dư độ đó. Thì tuy là khác biệt như vậy nhưng mà vì đều giống nhau, quy về giống nhau, hòa vào bình đẳng một một biển. Giống như là gì, nhà Phật hay lấy một ví dụ rất hay, đó là gì, Phật nói là giống như trăm sông, nước trăm sông cùng đổ vào một biển. Nước của trăm sông thì có nhiều vị khác nhau, nhưng mà khi đổ vào biển thì cùng một vị, đó là vị mặn. Cũng vậy, Phật giáo tuy là chúng sanh căn cơ khác nhau, nhưng mà khi vào trong Phật giáo chỉ có một vị, đó là vị vị giải thoát. Chúng ta nói thêm mở rộng, tại lời đó là trong kinh A Hàm, tức là mở rộng ra, người ta nói cũng vậy, chúng sanh tuy là vãng sanh về Tây Phương Lạc giống như là trăm con sông cùng đổ về một biển, người thì phẩm vị cao, người thì phẩm vị pháp thấp, người thì sự vào, người thì lý vào, người chứng được pháp không, người chứng không có chứng pháp không mà chấp pháp hữu, người tu được cửu phẩm, người tu được hạ phẩm, vân vân khác nhau. Nhưng khi về tới Phương Cực Lạc thì chỉ có một pháp, một vị pháp vị, đó là gì, pháp nhất thừa, một đời viên mãn thành Phật. Điều này nói đâu, nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ câu nào nói quý vị à, Đức Phật nói thế giới đó giống như vậy à, giống như là biển lớn đó, là vua đó, các dòng nước chảy vào biển cả đó, nước ở trong biển cả cũng không thêm không bớt được chút nào à, cũng vậy đó, đại pháp thế giới Tây Phương Lạc đó, cũng không có tăng thêm chút nào, đâu có tăng thêm, không tăng không giảm đó, biết không, bình đẳng như vậy, hòa vào đó, cho nên nó mới tuyệt vời à, hay lắm. Cho nên là kinh Vô Lượng Thọ tuyệt vời, vô cùng hay luôn. Cho nên là có sự có lý, ngay sự chính là lý, và gì sự lý sự sự vô ngại tới cảnh giới cao nhất của Hoa Nghiêm, đoạn đó là nó ngại cái tóm tắt thôi, nói sự sự vô ngại đủ rồi, thật ra là có đủ bốn pháp giới. Như vậy ở đây thánh đạo dựa vào lý nhưng chẳng phải chỉ có lý, tịnh độ dùng sự nhưng chẳng phải chỉ có sự, ngay sự chính là lý, sự sự vô ngại, ở đây thiếu à, sự sự vô ngại, cho nên là Thế chúng ta hiểu rồi. Đối với chỗ mà chúng sanh vào được thì tuy có sự lý không hữu khác nhau, nhưng thấy từ sự tán thán của chư Phật đối với tịnh độ, chỉ mười phương Như Lai tán thán tịnh tông, thì chỉ có thể nguyện nhất Phật thừa một biển chân như chân thật là chân thật y tế. Tóm lại là gì? Chân thật y tế chỉ có pháp môn này thôi, chứ còn khác pháp môn khác thì khó quá à. Quý vị tu pháp môn nào mà được thành tựu nhanh như vậy đâu. Quý vị thấy trên kinh Hoa Nghiêm chỉ có mỗi Thiện Tài đồng tử một đời thành Phật, mà cũng tu vất vả lắm, đi 53 tham vấn đi dòng hết. Còn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì thấy có một người nữa, đó là cô Long Nữ, 8 tuổi thành Phật, vừa sốc xuất sanh cái, vừa trẻ nhỏ nữa, cái 8 tuổi à, mà dân hạt châu cái là xả hết á, là ý biểu tượng là xả sạch sành sanh, xả tận cùng. Tại vì con rồng á là quan trọng nhất là cái hạt châu. Cái hạt châu là giúp con rồng biến hóa thần thông, cho nên con rồng nó quý nhất hạt châu. Nếu không có hạt châu thì nó trở thành gì? Nó thành con rắn thôi, nó không có rồng nữa. Quý vị hiểu không? Vậy mà cái cô Long Nữ đó, cô tình nguyện đem cái hạt châu đó, tức là đem cái quý nhất hết của mình, không còn gì, coi như sinh mạng của mình, nó xả luôn, tặng cúng dường cho Phật. Cúng dường xong nói với ngài, quý ngài hình như Xá Lợi Phất, tôi xem tôi thành Phật có nhanh hay không, tôi cúng dường nhanh như vậy tôi thành Phật có nhanh hay không. Ngay liền tức khắc là vãng sanh về cái thế giới nào đó, ở thế giới ở phương Nam phương gì đó, là thành thị hiện thành Phật luôn. Chỉ có mình cô đó à, không có ai làm được vậy đâu, không ai xả được hết á. Bây giờ quý vị coi, ngay trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có bao nhiêu người, 5.000 người đúng không, 5.000 người sau khi nghe Đức Phật tán thán một chút thôi, họ nói kìa, ôi thôi sao bữa nay Đức Thế Tôn nói gì mà lạ thế. Thế Tôn hồi xưa nói là chúng con đã chứng được cái quả nụy này rồi, là vô thượng, là ngon lắm rồi, mà sao bây giờ Đức Thế Tôn nói ta còn có quả vị cao hơn nữa. Thôi thôi con không nghe nữa, ta không nghe nữa, thôi thôi con thôi con đi về ha, thôi con bỏ đi về, không nghe nữa. Xả không nổi, chấp pháp đó, chấp pháp không xả nổi đâu quý vị. Dễ gì quý vị chứng đắc, có tu có gì đắc đắc chứ, dễ gì bỏ được. Bây giờ nó bỏ không bỏ nổi, cho nên là không được à, chỉ có pháp môn tịnh độ này không bảo bỏ gì hết. Còn cứ niệm chấp gì danh hiệu, niệm một ngày đến 10 ngày, thậm chí niệm một ngày một đêm cho đến 7 ngày 7 đêm vân vân, thậm chí niệm 10 hơi cuối cùng một câu cũng được, miễn thành công là được. Cho nên đó là gì, chân thật y tế gì nữa, mấy pháp kia khó quá mà xả, bảo xả không nổi. Cho nên quý vị thấy, nếu như ai cũng làm như cô Long Nữ trong kinh đó, gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì ai cũng thành tựu hết đó, xả sạch sành sành, xả cái quý nhất là gì, hạt châu. Bây giờ quý vị ơi, dám ai dám xả, đâu có ai dám xả đâu, bây giờ tài sản quá trời, không có ai dám xả hết. Cho nên thành ra chúng ta không có được như vậy đó, quý vị hiểu không ạ? Cho nên là thôi, tịnh độ dễ tu, ai cũng tu được, chứ bây giờ tu kiểu đó khó quá, thành Phật một đời với cái tịnh độ. Rồi chúng ta đến tiếp theo. Khả kiến là có thể thấy rằng hội sớ giữ chân giải, tức là sách hội sớ và sách chân giải, quân dĩ thử tịnh tâm nhất Phật thừa, chữ quân là điều lấy nhất Phật thừa, tức là một Phật thừa của tịnh tâm này, vì chân thật chi tế, làm chân thật chi tế đó, làm cái rốt ráo chân thật mà chân thật chi tế đó, diệt tức Phật chi tri kiến giả, cũng chính là tri kiến của Phật vậy đó. Cho nên là tịnh tâm này rất hay, một Phật thừa đó chính là gì, hai cái sách chú giải này của hai vị tổ sư đưa ra đều nói về tịnh độ, một môn tịnh tông của chúng ta, tức là tịnh độ của chúng ta đúng là chân thật y tế thiệt, cũng là tri kiến của Phật. Cho nên là niệm Phật thành vãng sanh thành Phật là có được. Kim chư đại sĩ, là các vị đại sĩ này các vị đại sĩ trong phẩm thứ hai Đức Tôn Ngô Hiền nè, 16 vị chánh sĩ á, mà kể ra là vô lượng vô biên á. Vị chư chúng sanh, tức là vì các loài chúng sanh, vì tất cả chúng sanh, tiên diễn thập phương chư Phật đồng tán chi thệ nguyện nhất Phật thừa. Tức là điều tiên thiết diễn bày ra cho họ gì đây, à, đó là gì, mười phương chư Phật đồng về tán thán về gì, thệ nguyện nhất Phật thừa đó. Cố văn cho nên nói rằng khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Tức là ở đây á, kết luận lại là gì, à, là nói với các vị Bồ Tát trong cái phẩm thứ hai này á, các ngài á, làm gì khai hóa hiển thị chân thật y tế. Ủa chứ là các ngài làm gì đâu mà khai hóa hiển thị chân thật y tế, à, cái ngài thấy trong phẩm thứ hai chứ đâu phải dạy tịnh độ rồi đâu mà nói khai hóa hiển thị chân thật y tế, à, thì đây nói đơn giản thế này, tóm lại là thế này, các vị đệ sĩ á, trong pháp hội đó các ngài tới để biểu diễn cho chúng sanh thấy gì, tất cả người phương tôi tới tôi làm thì hiện để cái gì đó là biểu pháp, là chư Phật mười phương kia đồng khen ngợi pháp môn tịnh độ, đồng khen ngợi biển nguyện nhất thừa của Đức Di Đà. Vì sao? Vì chúng tôi tới để chứng minh cho khóa hội này. Đó chính là gì? Khai hóa hiển thị chân thật y tế, nói đơn giản nhất. Chứ không đâu thấy các vị Đồ Tát đó làm cái gì pháp môn tịnh độ đúng không? Đâu có, đúng không? Ít, à, cho nên nói cái đó là rõ nhất. Cho nên nói như thế. Còn những điểm khác nữa nhưng mà vẫn đang lấy điểm chính. Có thể thấy sách hội sớ và chân giải đều dùng một Phật thừa tịnh tông này làm chân thật chi tế, cũng chính là tri kiến của Phật. Chư vị đại sĩ này vị, tức là vì chúng sanh mà tiên diễn thệ nguyện nhất Phật thừa, mà mười phương chư Phật cùng khen ngợi, nên nói khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Tức là cái ngài biểu diễn ra rồi các ngài làm nữa, à, vừa nói vừa làm, nói chung là các ngài sẽ ủng hộ pháp môn tịnh tông, các ngài tới để làm chứng minh cho pháp môn tịnh tông, các ngài sẽ diễn thuyết pháp môn tịnh tông, cho nên là ngài đúng là khai hóa hiển thị chân thật y tế. Nhược viên hội tâm hạ, à, tức là nếu mà viên mãn, viên này là viên mãn, à, hội tức là tụ hội lại, tụ tập lại là gì, à, rồi gì tâm hạ, tâm hạ thì cái tâm này, à, là thượng nói là tâm hạ này, và thượng giải thích cái tâm tâm này, à, có khi là giải thích là thiền tâm và giáo hạ, thì à, tâm này tức là tịnh độ tâm đó. Thì ở đây á, thì không biết là thịnh, à, thiền tâm hay là tịnh độ tâm, à, thì đáng lẽ tâm hạ là thiền tâm và giáo hạ, nhưng mà đây chỉ trích trích ra có một câu của thiền tâm thôi. Bây giờ chúng ta coi câu đó là gì. Như Bố Đại Hòa Thượng viết, tức là như ngài Bố Đại Hòa Thượng, Hòa Thượng Bố Đại á, nói, à, đây quý vị biết Hòa Thượng Bố Đại không ạ, à, thời nhà Tống, à, thời nhà Tống có một hòa thượng tên là Bố Đại. Thật ra ngài cũng không phải tên Bố Đại, tại vì người ta không biết người tên ngài là ai. Ngài hàng ngày cái bố, tức là cái bao là cái vải, à, cái bao vải mà nó to, cho nên gọi là Bố Đại. Ngài không biết từ đâu tới, ngài đi ngài ta khiên vác cái bao bố vậy đó, ai cho cái gì á ngài cứ bỏ hết vô. Mà hàng ngày rồi cái đến chỗ nào á có mấy đứa trẻ nhỏ đó thì là lấy ra là chia cho nó, à, có đồ gì chia cho nó đồ ăn đồ gì nó cứ lấy ra. Thời gian sau người ta thấy hình như cái bao đó nó có cái gì đặc biệt á, tức là sao, nó có giống như cái gì, giống cái gì đặc biệt mà sao ngài bỏ vô nhiều thứ vậy, rồi ngài lấy ra nhiều thứ vậy, nó kỳ lạ đó, bắt đầu để ý. Rồi mấy đứa nhỏ thì nó khoái ngài, nó cứ chạy theo, nó chọc lét, nó đứa thì nó lấy, mà cái bụng ngài thì bự ơi là bự đó, giống tượng Bố Đại Hòa Thượng, tượng Phật Di Lặc bây giờ chúng ta thờ đó, à, thấy bự đứa thì nó rời cái này rời kia đó, mà ngài vui vẻ lúc nào hoan hỷ như vậy, à, cho nên là không biết ngài thế nào đó. Mà cứ ngày cứ đi như vậy, rồi ai hỏi, hỏi ngài Phật giáo là gì, thì ngài mới nói, ngài không nói gì hết, ngài bỏ cái bà bổ xuống. Đó. Sau khi bỏ bổ xuống họ, ủa chứ sau khi bỏ xuống rồi sao? Rồi ngài nhấc lên đi tiếp. Có nghĩa là gì? Tu Phật giáo thì buông xuống rửa bả, buông xuống đi, buông xuống thành công rồi thì sao? Nhấc lên đi độ sanh. Đó. Chỉ vậy thôi. Vì pháp. Và cuối cùng sách đến ngài Viên Tịch, ngài mới làm một bài kệ, ngài nói có tiết lộ ra ta bốn là thật Di Lặc mà chúng sanh nó không biết. Ngài nói xong là ngài Viên Tịch, ngài vãng sanh, rồi ngài thi tịch. Sau khi tịch xong á, người ta mới nói ôi vậy là ngài là Phật Di Lặc rồi, giờ nên tới làm hỏa táng cho ngài, phải làm quan tài chôn cất cho nó đàng hoàng. Cho nên nói tới thì tới mọi người mới lấy cái quan tài cũng dỏm dỏm tới thì tới thì không có làm được, bỏ vô cái tổng điểm rồi không đàng hoàng, cho nên là không có được, nhấc cái thanh đài là đi không được. Cho 8 người, mười mấy người, 20 người, bao nhiêu người vô khiêng cái quan tài cũng khiêng không nổi, nhấc không lên. Thì sau đó thì mọi người chắc thì tại vì chúng ta làm không cẩn thận, phải tẩm ướp cho nó tốt đẹp hơn, cho nó phải có cung kính đối với một vị Bồ Tát cái thế này sao được. Cho nên là sau đó là mọi người bắt đầu rải hoa, làm mọi thứ hương rồi vân vân. Sau cái đó thì lúc đó tự nhiên nó nhấc người ta nhẹ, nó nhẹ như bông vậy, quan tài nhẹ lên đó. Sau đó người ta đúng là cảm ứng là Bố Đà Hòa Thượng đó. Cho nên là gì, đó là điều rất đặc biệt. Cho nên là quý vị thấy đó là gì? Ngài nên mới biết là tuyên truyền ngài Bố Đà Hòa Thượng là vậy. Ở đây ngài có nói trong cái những bài của ngài, ngài có nói nè: chỉ giá cá tâm, không, chỉ giá tâm, tâm tâm thị Phật chấm chấm chấm, nhất thiết bất như tâm chân thật. Ngài nói như vậy mình cũng chả hiểu gì luôn, đúng không? Khi nghe xong á, chỉ này là gì? Chỉ này là phó từ, là vừa vặn những chỉ cái tâm này, giá tâm á, giá tâm nó tâm tâm này đó, còn ba chữ tâm là hai chữ tâm nữa, tâm tâm đó. Cho nên là trong cái chữ tâm này, quý vị học thì Hán quý vị thấy biết á, trong di thức học người ta có bài kệ đó: tam điểm như tinh tượng. Đây có quý vị thấy có ba điểm không? Đây một cái điểm nè, một cái ba cái dấu chấm nè. Tam điểm như tinh tượng, tức là ba cái điểm chấm như ba ngôi sao vậy đó. Vần câu tợ nguyệt tà, tức là cái vòng đây nè, cái vần câu này nè, nó cong cong này nè, giống như là trăng mà trăng bị khuyết á. Tợ nguyệt tà đó là giống như trăng khuyết. Đó. Phi mau tùng đối giác, tức là mình đội sừng á, hay là đội lông, hay là mang lông, hay đội sừng á. Tác Phật võ giả do tha, đó là làm Phật cũng do nó, tức là do tâm mình đà. Cho nên là trong bài kệ về tâm á, trong mình di thức học á, nói hay lắm, ai mà học để ý bữa sau đến chữ tâm này biết nha, là gồm có ba điểm này nè, gọi là tam điểm như tinh tượng, như cái ba cái ngôi sao vậy đó. Vần câu tợ nguyệt tà, tức là cái vòng cong cong này nè, giống như cái trăng khuyết vậy đó. Đó là gì? Phi mau cùng thử giác, tức là cái mang lông đội sừng á, hay là đội sừng á. Tác Phật hay là làm Phật giả do tha, cũng là do nó, do tâm đó đó. Cho nên đấy là giống cái ý này là gì? Chỉ có những cái tâm này, cái tâm tâm này là Phật thôi. Về tâm tâm ba chữ tâm đó. Tâm tâm là Phật, tức là tất cả tâm của chúng sanh đều là Phật trên đầu hết. Nhất thiết bất như tâm chân thật, tức là tất cả đều không có bằng cái tâm chân thật hết. Tâm chân thật này trong là chân thật y tế đó, tức là cái tâm gì là chân tâm đó. Nên cho nên nói cái lý của thiền rồng mình không hiểu đâu. Rồi tiếp tục: cố tri chân thật chi tế, tức thị tự lâm. Cho nên biết rằng chân thật chi tế chính là gì? Tâm của mình, đó là tự tâm, ở tâm chính mình. bổn tâm, tức là quý vị có thể sáng suốt được cái tâm của mình. Kiến tự bổn tánh, tức là quý vị thấy được cái bổn tánh của mình. Tức thị khai tức vi, tức là khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Đó là khai hóa hiển thị chân thật chi tế trong kinh của Quang Thọ. Đó chính là khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Như vậy nếu viên mãn thông hội với thiền tâm, để ra phải có giáo hạ nữa, đây em thấy giáo hạ, mình chắc là giáo hạ vào đây luôn vì gì cái này. Thì như Hòa Thượng Bố Đại nói, tâm tâm của những tâm này là Phật. Đó, tức là tâm tâm của những tâm này, chúng ta nói tâm tâm của những tâm này, tức là những người đó, đó tâm tâm. Tâm đây ý nói hai tâm, một là gì? Tâm vọng, và hai là chân tâm. Hai tâm đều là gì? Tâm thật hết á, đều là Phật. Tất cả không bằng sự chân thật của tâm, tức là cái tâm chân thật đó, chân thật của tâm, chân thật của tâm, tức là tự tánh đó. Nên biết chân thật thì thế chính là tâm mình, sáng tỏ bổn tâm của mình, thấy bổn tánh của mình chính là khai hóa hiển thị chân thật y tế. Cho nên là bây giờ chân thật y tế quá quá khó sâu, quá khó hiểu, cô bà hôm nay hơi khó hiểu nha, thì cố gắng nghe. Cho nên là chúng ta cố gắng học tiếp nha. Đảng niệm Phật pháp môn, nhưng mà pháp môn niệm Phật, pháp môn chúng ta đây, diệt phục bất nhị cũng lại không hai. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, tức là tâm này là Phật, tâm này là Phật. Hai câu này là trên kinh Quán Vô Lượng Thọ. Cố niệm Phật chi bổn tâm, cho nên á cái bổn tâm mà niệm Phật, tức là cái tâm này mà niệm Phật á, tâm này mà quý vị của người niệm Phật á, ai mà cái tâm nào mà niệm Phật được á, đó, đó gọi là bổn tâm. Chánh thị chân thật chi tế, chính là chân thật chi tế đó. Nếu mà niệm Phật được thì cái tâm đó chính là chân thật, thì chính là chân thật chi tế rồi, chính là cái đốt ráo chân thật rồi. Cố văn, cho nên nói rằng nhất thanh Phật hiệu, nhất thanh tâm, tức là một tiếng Phật hiệu, một tiếng lầm, một tiếng đập đó. Chúng ta hay nghe câu này đúng không? Đó, nếu mà mình niệm Phật được mỗi câu Phật hiệu đúng là một tiếng lầm. Tiếng lầm là tiếng đâu? Tiếng của tự tâm, tâm đó, một tiếng tâm đó. Thật ra mình thấy tiếng lầm thì không có sâu. Phải nói là mỗi tiếng một Phật hiệu, một tiếng tâm. Nhưng mà cái tiếng tâm đó là tâm gì? Tâm của tự tánh. Mỗi tiếng Phật hiệu là tiếng tâm, tâm đâu, tự gọi tự tánh của mình thức dậy, tự tánh của mình là tự tánh Như Lai đó. Cho nên mỗi tiếng Phật hiệu là mỗi tiếng lòng, mỗi tiếng tâm của mình là vậy đó. Cho nên hay lắm đó. Cho nên mỗi câu Phật hiệu là gì? Mình đang mở ra chân thật chi tế, tức là mở ra rốt ráo chân thật, tức là mở ra cái bổn tâm của mình. Cho nên là niệm Phật hay chỗ này, nói quá hay. Chúng ta tiếp tục. Hữu kinh văn, tức là thêm nữa kinh nói. Này kinh nào nói chúng ta nghe thôi. Nhược nhân đảng niệm A-mi-đà, thị danh vô thượng thâm diệu thiền. Nếu người chỉ niệm A-mi-đà thì gọi là vô thượng thanh diệu thiền, tức là thì gọi là hay đó gọi là cái thiền mà vô thượng, tức là cao, không gì cao hơn nữa. Thanh là sâu, rồi rất là sâu, rồi gì diệu là vô diệu. Cho nên là một câu chỉ cần, nếu chỉ cần người mà niệm được, chỉ niệm A Di Đà Phật thôi, đây chỉ đảng là chỉ nè, chỉ niệm A Di Đà Phật thôi, thì đó là vô thượng thâm diệu thiền. Đây là kinh Đại Tập, trong kinh Đại Tập nói vậy đó. Cho nên là niệm, chỉ niệm thôi. Cho nên bây giờ nhiều người tu sen tạp, tu chưa tin câu Phật hiệu đúng không, niệm Phật chưa đủ, phải trì chú đại bi, phải tự cái này kia. Cho nên cứ cầu mà gì, tóm lại không có tin. không có được thâm diệu thiền, không có được vô thượng thâm diệu thiền của kinh Đại Tập. Trong đây nói, đây là kinh Đại Tập nói nha, nhược nhân đảng niệm A Di Đà, tức là chỉ nếu người chỉ niệm A Di Đà Phật thôi, không niệm khác nữa. Bây giờ mình niệm tạp vô, mình tạp vô, mình vừa niệm phải thờ này, mới tự mấy biến chứ đừng đi, sau rồi cái mới qua niệm Phật, thì như vậy là không có được ví diệu thông thị thiền. Như trong này nói, đây là nói kinh nói, Phật nói là chỉ niệm, người đó chỉ niệm Phật A Di Đà thôi. Chữ đảng là chỉ mà, chỉ niệm thôi, một cái Phật thôi thì được. Còn bây giờ mình niệm nhiều quá, mà thật ra quý vị không hiểu lý, quý vị niệm nhiều vậy. Quý vị niệm chú Đại Bi, quý vị chú Đại Bi của ai không? Chú Đại Bi của Bồ Tát Quán Thế Âm, đúng không ạ? Trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đà La Ni, tâm kinh tâm Đà La Ni đúng không? Đó, thì của ngài Quán Thế Âm, mà ngài Quán Thế Âm là ai? Ngài Quán Thế Âm là phụ tá của Đức Phật A Di Đà. Quý vị thấy không? Tây Phương Tam Thánh không? Một bên ngài Quán Thế Âm, một bên ngài Đại Thế Chí, ở giữa là Đức Phật A Di Đà. Vậy bây giờ mình muốn niệm vô thẳng ở giữa là niệm vua trong vua, là tự nhiên mình qua mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là đã xuống một cấp rồi. Mà không phải mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà mình lại niệm xuống thêm một cấp nữa, niệm chứng của ngài nữa. Như vậy là đã là cháu rồi, đúng không? Giống như ba tầng, đây là vua ở giữa này nè, hay là đây là chính nè, ở giữa nè, mình vô giữa mình không chịu. Thôi con không dám trình với vua đâu, con phải qua đi tìm qua thái tử thôi, tìm qua mẫu hậu thôi, thì cái là chứ không có con vua được thôi, nhờ nhờ. Mà không phải vua nữa, phải tìm qua cái cò nữa, cò nó đưa qua cò, nên trình đơn qua, phải đưa hối lộ qua mấy vòng mới tới. Gì nữa, ngài Quán Thế Âm là có chú, các cái chú nè, Om Mani Padme Mê Hồng, đó là Án Mani Padme Mê Hồng, Mê Hồng đó, Án Mani Padme Di Hồng á, thì đó là gì, cũng là lục tự đại chuyên ngôn của ngài Quán Thế Âm, tùy thuận chúng sanh tùy hỷ công đức, chú Đại Bi cũng được, hoặc là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì chú là của ngài. Nhưng mà nếu mà niệm ngài, tất nhiên ngài ngon hơn chứ, niệm ngài hơn ngon hơn chú chứ, đúng không? Niệm chú là của ngài, cho nên mình niệm thẳng ngài Quán Âm là ngon hơn. Nhưng mà đằng này lại niệm qua chú, nhưng ngài Quán Âm vẫn là bên cạnh ngài Đức Phật A Di Đà đó. Sao mình không vô niệm vua, trình với vua, vô thẳng đi, hoàng cung đi, Đức Phật A Di Đà vua trong đó. Rồi trong kinh Vô Lượng Thọ nói Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Vương, tức là quang minh tôn quý nhất, cực là cực kỳ ấy, nhất á, số một á, vô cùng á, rồi gì, vua trong chư Phật rồi. Vậy mà còn mình đi đi tìm niệm bên ngoài, người bên ngoài người ta chưa có duyên, người chưa có đủ thiện căn thì nên niệm, đúng đó rồi. Còn nếu mà mình đã chuyên tu xác định đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì nên khuyên nên chuyên niệm Phật, đó mới là vô thượng thâm diệu thiền. Còn mình niệm qua thì mình cũng được thôi, phước báo có, tại vì người chưa có cầu vãng sanh thì bây giờ phải gieo duyên chứ. Yêu duyên ba niệm Phật giảng sanh, ừ thôi thôi tôi không muốn đâu, tôi muốn giàu có, giàu có niệm chú Đại Bi đi, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đi để được bình an, đúng chính xác. Vì sao? Đó là giúp cho phước báo hiện đời. Còn ngài Đức Phật A Di Đà là độ những người đủ thiện căn phước đức nhân duyên vãng sanh được rồi. Cho nên là không phải chú không linh, không phải danh hiệu không linh, mà mình coi thế nào. Đó, đầu tiên là mình phải coi thế nào, mình căn tánh nào. Vì muốn giải thoát thì tập trung niệm nhiều không bằng niệm ít. Đó, mà niệm mình vô chánh, tất nhiên niệm chuyên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được, hoặc chuyên niệm Chúa Đại Bi không cũng được, rồi hồi hướng vãng sanh trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói được, không sao. Nhưng mà mình vừa niệm bên này vừa niệm bên kia thì gọi là xen tạp. Đó, hiểu không? Xen tạp rồi đó. Còn nói ra nữa, thật ra chúng sanh phân biệt quá. Cô Lưu Vân có nói thế này: bây giờ chúng sanh nghĩ như phàm phu, đem phàm phu, tâm phàm phu mà đo lòng bậc thánh. Cho nên tự phân ra, khi nào khổ nạn thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, khi nào mà đau ốm thì niệm Phật Dược Sư. Ở sao kỳ vậy, Phật Bồ Tát mà các ngài chia ra như vậy hả? Vậy thì các ngài là phàm phu rồi chứ ngài là Phật Bồ Tát đâu. Cho nên là nếu như đã có duyên, mình đã hiểu được lý rồi đó, thì thôi niệm một thôi, niệm một Phật là ngon nhất. Hòa thượng hồi xưa giảng, hòa thượng nói là gì, kinh giảng Phật á, quý vị nghe kinh giảng Phật tức là có khoảng gần 12.000 danh hiệu, có đó một 11.000 mấy trăm đó cái danh hiệu Phật đó quý vị, đó, chưa đến 12.000 đó. Mà nếu quý vị niệm Phật trước thì quên Phật sau, niệm Phật sau quên Phật trước, thì quý vị là niệm hết cái bộ kinh giảng Phật á, quý vị cũng đâu chỉ kết duyên được sơ sơ rồi, chứ đâu có được vô là ngon đâu. Còn mình niệm Phật A Di Đà là gì, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Di Vương rồi, là quang minh tôn quý nhất rồi, vua trong chư Phật rồi. À, mà trong đó cái bài kệ tán thán, quý vị thấy ai đi chùa thường có cái bài kệ mà sau này ngài Trí Tịnh ngài để trong cái bản như kinh Địa Tạng á, có bài kệ gì, mười phương chư Phật ba đời, Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh. Đó quý không, mười phương chư Phật ba đời, Đức Di Đà đó là bậc nhất rồi, mà không có bỏ quần sanh, mà không rời quần sanh mà. Sen vàng chính phẩm sẵn dành đó. Sen vàng chính phẩm là nó đã sẵn dành rồi, để dành cho mình rồi đó, đó. Ai lên đất cả đã thành vô biên đó. Cái ngày ai ai linh là ai ai đó là gì, là phải nói là ai y thần đó, y thần oai thần của ngài, từ cái gì linh là sự linh hiên của ngài, đức của ngài đó, đã tất cả đều đã thành vô biên rồi, vô biên là thiếu gì đâu. Nay con vẫn vững tấm lòng thiền, tức là nay con vững tấm lòng thiền, cái thiền đó là thành kính đó, con hết lòng rồi, quy y với Phật sám liền tội căn đó. Con mà quy y với Phật á là nó sám hối hết liền cái căn căn lành, cái tội tội trước hả, gốc tội đó. Với mà còn gần gì nữa đó, cho quý vị thấy không, hay như vậy. Cái bài đó là bài sám của ngài Từ Vân á, ngài Từ Vân Quán Lãnh á, ngài ngài Từ Vân ngài có rất nhiều bài sám, bài sám đó, và từ cái tịnh dịch lại cực kỳ hay. Nó nói ngài Trí Tịnh dịch cái bài sám đó, sám của ngài Từ Vân đó, ngài sám dịch đó rất hay. Cho nên nó mình đã vào rồi, quý vị yên tâm đi. Nhiều người quý vị cũng tin thấy rồi đúng không, nhiều người bệnh ghê gớm niệm Phật A Di Đà cũng hết bệnh kìa, nhiều người khó khăn ghê gớm niệm Phật cũng giàu có kìa, cũng qua đó kìa. Nó đâu cần phải niệm qua kia, tại vì người ta chưa có duyên, cho nên phải giới thiệu. Tất nhiên chúng ta không bỏ một ai. Phật pháp rộng, mở ra nhiều pháp môn là vì căn cơ. Người ta không có duyên với Phật A Di Đà, mình phải giới thiệu cho họ Địa Tạng, mình phải giới thiệu cho họ ngài Quán Âm. Và trong kinh Địa Tạng với em, trong kinh Địa Tạng nói là gì, khi mà Quán Thế Âm Bồ Tát là trình thưa hỏi đó, thì Đức Phật Thích Ca nói rằng ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh ở trong cõi Ta Bà Năm Diễn Phù Đề, những người hay thấy hình ông hay mến tưởng đến ông, khen ngợi ông với bằng những người đó, điều gì mới là gì, chứ không phải thành đạo của thượng đâu, đâu có đâu. Điều trong căn lành phải đợi cái khi nhân quả sắp thành thục thì liền thọ ký cho họ, nó mới giúp cho họ, đúng phải đâu. Đó là mấy người đó chưa đủ thiện căn đó quý vị. Còn khắp hơn nữa, kém hơn ngài Quán Âm nữa là ngài Địa Tạng độ cho những chúng sanh đó, những căn căn hành kém hơn nữa đó là ngài Địa Tạng độ. Cho nên ngài Địa Tạng mới bắt đầu phân ra nhiều thân, quý vị, thân tập hội. Phân thân tập hội thì đâu, thì cảnh quỷ lên, cảnh này lên, đủ các cảnh lên, đúng không đó. Cho nên là bao nhiêu nào phải hiện ra, chủ mạn quý vương, chủ tài quý vương, chủ xúc quý vương, chủ mỹ quý vương, đủ các quỷ đó là điều là gì, học theo pháp môn Địa Tạng ở trong đường thanh tử hiện thân quỷ, nhưng mà thật ra chẳng phải quỷ. Cho nên trong cái Địa Tạng lấy ra đại diện một người là chủ mạng quỷ vương đã báo cáo đó, ông đó là gì đó, Bồ Tát đại sĩ tu hạnh nghĩa gì, tu hạnh ngài Địa Tạng đó, chứ hạnh gì, tu hạnh ngài Địa Tạng ở trong địa ngục đó, độ chúng sanh đó, ở trong có đó độ chúng sanh, đó là hạnh của ngài Địa Tạng đó, đó cũng là gọi là một phân thân của ngài Địa Tạng đó. Cho nên là gì, mình thấy đó là chúng sanh nó dở quá, cho nên nó phải thì cần những phân thân nó độ. phải cần cái hiện tướng Diêm La Vương để độ. À, cho nên ngài Quán Âm cũng có hiện trong đó, 32 ứng thân đều có. Cho nên mình hiểu rồi á, bây giờ mình ráng vô, mình đã lên được rồi, mình học tới đại học rồi, đừng có đi học xuống dưới nữa. Bây giờ mình vô lớp tiến sĩ luôn rồi, đó, mình đã học tiến sĩ rồi, cho nên là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật thôi. Còn ai nói gì nói, ai tu thì tu, họ thích tu cũng xen tạp, kệ họ chứ sao. Bây giờ họ chưa tin mà, họ chưa đủ thiện căn mà, họ chưa đủ niệm niệm, đến lúc ra đường cái xe nó quẹt sơ cái, thay vì A Di Đà Phật cái lúc đó Nam Mô Quán Thánh Bồ Tát, Nam Mô Quán Thánh Bồ Tát, hay là lúc đó trực lên Thiên Hữu Thiên Nhãn Vô Địa Đại Bi rồi cái chết cái, thì niệm như vậy thì cũng sanh thì cõi lành. Tại vì không phải Nam Mô A Di Đà Phật mà, không phải A Di Đà Phật mà, không phải A Di Đà Phật mà, đâu có nhớ Phật đâu, toàn nhớ chú, nhớ như ngài Quán Âm mà, nhớ không phải là nguyện quán sanh. Chứ có nguyện quán sanh thì cũng được, nhớ đó mình nhớ nguyện quán sanh thì phát nguyện quán sanh cũng được. Cho nên là, đó là nhân duyên mỗi người mỗi khác, chúng ta phải chấp nhận thôi. Bây giờ chúng ta trở lại. Nhưng mà pháp môn niệm Phật cũng lại không ai, tâm này là Phật, tâm này là Phật. Cho nên bổn tâm của niệm Phật chính là chân thật chi tế. Nên nói một tiếng Phật hiệu, một tiếng tâm. Thêm nữa trong kinh nói, nếu người chỉ niệm A Di Đà, đó gọi là vô thượng thâm diệu thiền. Và cái đây là bài kệ mà dịch cũng hơi khó. Nếu người chỉ niệm A Di Đà là bao nhiêu chữ? Đây có 7 chữ nè, nhân đản niệm A Di Đà là 7 chữ. Nếu người chỉ niệm A Di Đà 7 chữ, thị danh vô thượng thâm diệu thiền là 7 chữ đó. Nhưng mà đó là vô thượng thâm diệu thiền thì chắc được, mình bỏ chữ gọi đi, đó là vô thượng thâm diệu thiền đó. Để cho ta bài kệ rồi chúng ta đến câu tiếp theo. Đã đang hết cái này, bữa sau chúng ta sẽ bắt đầu từ siêu quá thế gian chia sẻ hữu pháp. Hữu đệ tam phẩm trung, thêm nữa ở trong phẩm thứ ba, phẩm thứ ba đại giáo viên khởi á, chúng ta sẽ học sau này, chúng ta đang học ở phẩm 2. Như Lai dục chẩn quần manh, tức là Như Lai gì muốn cái gì đây, mong muốn cứu vớt, chẩn là chẩn tế đó, là cứu vớt quần manh, tức là những cái chúng sanh, nhiều chúng sanh gọi là quần manh. Manh đây có nghĩa là nó mê mờ, manh cũng có nghĩa là nhiều. Nên vì cứu nhiều cái chúng sanh mê mờ thì mà nói vậy cho dễ. Huệ dĩ chân thật chi lợi, mà ban cho cái lợi, lấy cho lợi ích chân thật. Huệ dĩ tức là huệ là ban cho, mà ban cho cái lợi ích chân thật, đó là nói trong phẩm thứ ba. Đệ bát phẩm trung, tức là trong phẩm thứ tám, trong phẩm thứ tám của kinh này. Pháp tạng tỳ kheo, tức là tỳ kheo pháp tạng, trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên trí, trang nghiêm diệu độ. Thì nói về ngài pháp tạng tỳ kheo, sau khi phát nguyện rồi thì ngài trụ trong huệ, trí huệ chân thật, rồi ngài dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng tức là một hướng thôi mà ngài chuyên tu để mà hết lòng hết ý, trang nghiêm tức là làm cho thành tựu cái cõi nước vi diệu của ngài, tức là thành Tây Phương Cực Lạc. Thử tam chân thật, ba điều chân thật này. Nhất, chân thật như thế, một là chân thật như thế. Nhị, chân thật như lợi, thứ hai là chân thật như lợi, là cái sự lợi ích chân thật đó. Và thứ ba là chân thật trí huệ, tam chân thật trí huệ, đó là cái trí huệ chân thật. Thật vi nhất kinh chi cương, thật sự là cương lĩnh của toàn kinh này, toàn kinh Vô Lượng Thọ này đó, toàn kinh Vô Lượng Thọ cương lĩnh nó nằm ở đâu? Nên là ba điều lợi ích, thứ nhất là chân thật chi tế, thứ hai là chân thật chi lợi, thứ ba là chân thật trí huệ. À, thì là ba cái lợi, tức là lợi cái rốt ráo của chân thật, đây là tri kiến của Phật, đúng không? Chúng ta đã học là tri kiến của Phật. Thứ hai là cái lợi ích chân thật, đó là những cái gì mà đạt được lợi ích, Thứ ba là trí huệ. Đó, cho nên là gì? Cái này là giải nè, cái này là mình tu được nè, cái này cái phát huệ nè. Đó, ba điều. Tương hạ tương ư hạ lưỡng phẩm văn trung tường lụng chi. Tức là chữ tương này có nhiều nghĩa. Chữ tương này là sắp sửa, hay là tương là tương lai. Tương lai đến với cái trong hai phẩm kinh văn của hai phẩm đó, thì cũng sẽ bàn luận, sẽ bàn luận đó. Còn không, chữ tương này có nghĩa là sắp hay sẽ, tức là mình nói là cái chữ tương này còn có nghĩa là gì? Chữ tương này còn có một âm nữa, âm khác nữa là thương. Thương, thương có nghĩa là xin mời, thỉnh cầu. Thì các anh thấy cái chữ này đọc âm thương ha, đúng hơn á. Tức là xin mời, thỉnh cầu, và quý vị đến cái phẩm kinh văn trong hai phẩm dưới đó, hai phẩm sau mà chúng ta đã kể đó, sẽ bàn luận để mà xem cái bàn luận này cho rõ ràng. Đó, tức là cái sự chú giải luận bàn về hai cái điều chân thật y tế đó cho rõ ràng, ba cái điều chân thật y tế đó rõ ràng hơn. Chân đọc âm là thương. Như vậy cái chữ cái cương này còn có một nghĩa nữa, đó là gì? Chữ cương trong cái chữ thập vi nhất kinh chữ cương á, chữ cương này có nghĩa là dìm lưới, tức là cái lưới thì nó quan trọng nhất. Quý vị đang lưới đúng không ạ? Đang lưới là quý vị phải có cái diền lưới, tức là quý vị giữ cái lưới được. Và nó có mấy cái mất móc lưới ở ngoài á, ngoài cùng á, chứ nên nếu mình để nó sổ một cái là nó rớt ra, nó không còn lưới nữa. Quý vị đang á, đang giỏ đúng không, đang cái rổ hay đang gì ở Việt Nam á, dễ hình dung. Ai hay hay ngoài chắc không có cái nghề đan, đang mà hồi nó ra ngoài đó, mình phải giữ cái diền đó cho nó chắc á. Mình đang bằng rổ, bằng tre, đang bằng lưới, bằng gì chăng nữa, cuối cùng ở ngoài đó. Hay là ai mà làm nghề may á, đúng không? Có gọi là vắt sổ đó quý vị. Quý vị cắt cái tấm vải, cắt xong rồi đúng không? Mà quý vị đi may liền á, là nó may muốn nó sổ hết à. Thì bây giờ cái viền á, cái viền gọi là cái viền hay cái viền, có người nói cái gì viền, nhưng mà thật là cái viền. Thì mình làm cho nó cứng lại cái miếng vải đó để nó khỏi, thì mình phải gọi là vắt sổ đúng không? Đó, ai làm nghề may biết. Đó, thì cái công nghệ đó nó làm cho nên mấy quý vị thấy mấy cái chỗ mấy vải, mấy cái chỗ mới mấy vải lúc nào ở đây nó cũng phải có cái đường như thế này, đường này, đây gọi là nó cái gì, cái gì. Thì ba cái điều lợi ích chân thật đó, đó thứ nhất là gì? Ba cái điều chân thật đó là gì? Chân thật y tế, chân thật y lợi và chân thật chia hệ. Tức là cái sự rốt ráo chân thật và cái sự lợi ích chân thật và cái trí huệ chân thật đó chính là viền mối của kinh này, tức là mấy cái viền mà bao quát toàn kinh đó. Đấy, cái ý nghĩa cái chữ cương nó còn có một nghĩa đó nữa. Rồi chúng ta coi lại nha. Như vậy ở đây thêm nữa, trong phẩm thứ ba, Đức Như Lai mong cứu quần sanh mà ban cho lợi ích chân thật. Trong phẩm thứ 8, tỳ kheo phát tạng trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn nhất hướng chuyên trí, trang nghiêm diệu độ. Ba điều chân thật này: một là chân thật chi tế, hai chân thật chi lợi, ba chân thật chi huệ. Cho nên cái chữ chi á, để phân biệt thôi quý vị, không thật có bỏ chữ chi được, chân thật huệ, chân thật lợi và chân thực tế là được, đúng không? Nhưng mà thêm cái chi vô để người ta phân biệt, đó là một danh từ để cho dễ, đây là cách dùng từ trong Hán cổ. Thật là diền mối của toàn kinh này, mời xem luận bàn chi tiết ở trong văn của hai phẩm sau, hai phẩm tiếp sau, tức là mình nói hai phẩm sau đi, hai phẩm sau được rồi, không có tiếp sau được đúng không? Phẩm thứ ba, phẩm thứ tám đó, thì chúng ta sẽ có được bằng luận cái ba cái điều lợi ích chân thật này. Cho nên á, nhiều người hỏi tu tịnh độ được cái gì, mình nói với quý vị, mình nói với họ là mình được ba điều chân thật. Nói ba điều chân thật gì vậy? Thứ nhất là chân thật chi tế, thứ hai chân thật chi lợi, thứ ba chân thật huệ. Họ cũng nghe họ ngơ ngác, thì mình giải thích cho họ chân thật chi tế là được cái tri kiến của Phật, tức là mình tu kinh Vô Lượng Thọ cuối cùng tôi được tri kiến Phật, khai tri kiến Phật, giống như kinh Diệu Pháp Liên Hoa à, là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Nói vậy hồng mơ hơn nữa, nói cho mấy người giỏi thôi à, nói người giỏi nói là tôi được cái sự giống như Phật đó, lợi ích được giống như Phật, cái trí huệ như Phật à, và tôi được cái chứng giống như Phật, cho nên gọi là ba điều chân thật. Nói vậy cho đơn giản ha. Thì hôm nay có lẽ là mình cũng hết giờ rồi đúng không quý vị? Mấy bữa trước thì giảng quá giờ, hôm nay chúng ta giảng ít lại một chút à, vì tới cái chỗ này. Bữa sau chúng ta sẽ vào câu kinh văn siêu quá thế gian trụ sở hư pháp. Hôm nay quý vị coi có bị giật không ạ? Hình như không bị đúng không ạ? Bên YouTube đều vẫn ổn đúng không? Còn ở Việt Nam thì do đứt 5 đường cáp, đường 5 đường cáp qua, theo thông tin truyền thông nói là đứt à, bị sự cố hết 5 đường, cho nên 5 đường cáp quan mà đi quốc tế. Dân Việt Nam thì 100 triệu dân, khoảng 70 mấy triệu dân xài internet, mà đi sống trên bám trên cái 5 đường cáp quan thôi, mà cứ hết đường này lỗi đến đường kia lỗi, là lần này không biết một lúc 5 đường. Cho nên quý vị coi Việt Nam nó hay bị giật. Còn Thiên Trang nó bị giật là do cái cũng có bữa là tín hiệu nó trời nó mù thế nào nó không tốt. Thứ hai là bữa Thiên Trang mới đổi máy thì cái phần mềm bên máy kia chạy qua này không được. Thiên Trang dùng cái phần mềm khác thì nó cứ cũng giật, mà dùng phần mềm cũ nó cũng giật. Hôm nay đã thí nghiệm một phần mềm mới. Phần mềm này thì mới mua thử thôi, tại vì nó bán bản quyền một tháng là dùng thử là 40 đô la Mỹ, và Thiện Giang thử hôm qua thấy ổn, tại vì nó không có cần mở chương trình Facebook, nó không cần mở chương trình YouTube à, YouTube và Facebook không cần mở, nó tích hợp vào trong luôn, cho nên nó quý vị bình luận là Thiện Giang thấy hết ở trên một cái màn hình thôi, nó đưa tự đưa vô luôn, cho nên nó đã ký hợp đồng với mấy cái mạng đó hết rồi sao á, cho nên là nó tự động nó truyền cái tín hiệu, nó không cần cái băng thông mạnh. Nó chỉ yêu cầu với phát độ này nó chỉ cần 13 megabit trên giây thôi là đủ tốc độ cho cả hai nó đưa lên được à, mà chẳng hạn nó cho phép thậm chí có thể đưa lên chút nữa là đưa lên cái chế độ 2K và lên 2K cũng được, và nếu nó 2K thì nó chỉ cần yêu cầu 16 megabit trên giây thôi, mà cái tốc độ hiện nay ở đây là như vậy thì tương đối ổn, cho nên là thiên trang nó thấy có vẻ không bị giật. Đấy, nhưng mà cái phần mềm mới này nó không có chuyên, nó tốn tiền, và nó cái gì miễn phí thì nó giỏm. Cái phần mềm bữa trước dùng mà miễn phí thì cài đặt rồi sửa chữa rồi mệt mỏi, mà cuối cùng không được, tại vì nó muốn cái chương trình đó muốn mở là phải mở một cái trang Facebook, mở một trang YouTube lên hai cái, rồi mình like thành nó đưa đường truyền tay lên rồi mình chỉnh ở trên đó. Còn trang này nó khỏi chỉnh gì hết, vô trong phần mềm này nó sẽ tự đưa lên luôn, rồi nó lấy quý vị bình luận ở trên đó nó đưa vô đây luôn, cái phần mềm này có hết. Thì trang đang dùng thử một tháng rồi coi trên thế nào, thấy hôm qua thấy thử tự thử thấy ổn, cho nên thì trang nghĩ là ổn không sao à, hôm nay thấy tốt không vấn đề gì. Thời tiết thì hôm nay vẫn xấu, đang trời đang tiết rồi à, bên ngoài tiết bay, nhưng mà không có vấn đề, cho nên là chắc là ổn à, cho nên là màn hình mà thậm chí cũng sắc nét nữa đúng không, rõ ràng đúng không đó, đó, cho nên là hình ảnh cũng sắc nét, cho nên là cái gì trả tiền nó cũng hơn đó. Nó bán là nếu một năm nó dụ mình, nó nếu mua một năm là 32 đô la Mỹ trên một năm à, trên một tháng, rồi nếu mà thiên gia đang mua thử xong dùng một tháng thì nó bán là 40 đô, mà quý vị thấy cũng nhiều đấy chứ đâu có ít đâu. À, nhưng mà đầu tư cho để cho quý vị coi phải sẵn sàng đó, rất là tiện, tại vì khi ngang không cần mở Facebook, không cần mở YouTube, chỉ ngang coi được bình luận của quý vị trên đó à, nó tự đưa vào luôn, nó có thể đưa post cái bình luận lên trên cho mọi người coi được luôn á, nhưng mà không đưa lên, chỉ vậy thôi. Thì hôm nay chắc là ổn rồi, thì hôm sau mình càng tiếp tục dùng cái này đó. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị an lạc. Ngày mai chúng ta chủ nhật tu 3 tiếng đồng hồ à, có đồng tu kêu là tu cả ngày 24 giờ gì đó, quý vị ai mà rảnh thì vô trong Zoom mà tu 24 giờ với quý vị đồng tu đó. Còn hôm nay chúng ta hết. Dạ, A Di Đà Phật, bây giờ chúng ta hồi hướng. chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.
Ni